Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2022. Tuần này bài thư ngỏ có tựa đề là Quán Thông. Quán thông, quán thông đời đạo quy diền mối, rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi. Luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng, thực hành chân pháp, tiếng từ hồi, đương sĩ hành. Xin mở mic đi.
En français, la vision cognitive pénétrante. Quand nous possédons la vision cognitive pénétrante de la vie terrestre comme de la voie spirituelle, nous retournons à notre origine primordiale. Quand nous connaissons la raison pour laquelle Dieu nous prodigue toutes choses, nous acceptons d'être accablés par la rétribution karmique. Quand nous nous attachons à l'amour constructif de Dieu et que nous le regrettons, nous évoluons. Quand nous pratiquons le dharma véritable, nous avançons à chaque étape.
Bài này đã có học rồi, cái tựa đề quán thông có học rồi. Ai còn nhớ gì không? Quán thông là cái gì?
Quán thông là hiểu hai rõ ràng. Comprendre à fond et comprendre comme nous avons appris, c'est-à-dire il faut voir les deux côtés de la même, du même problème pour être tout à fait dans l'équilibre et comprendre vraiment à fond. Le terme, c'est comprendre à fond.
Làm sao mình biết, mình hiểu thấu được?
Mình hiểu thấu là nếu mình hiểu thấu rồi đó, chuyện gì rồi nó tới mình không có bị động nữa. Lorsque nous avons bien compris, quand une chose arrive et que nous avons compris à fond, nous sommes plus amène à ne plus être perturbés.
Ai đóng góp gì thêm không? Làm sao để quán thông?
Mình nhờ cái pháp của mình phải thực hành, il faut pratiquer et amener notre pratiquer, ça veut dire amener notre conscience vers le sommet de la tête et pouvoir recevoir une meilleure compréhension, l'ouverture de notre esprit. On a besoin de pratiquer cette pratique et très utile parce que ça nous allège. Nếu mà mình nặng trược quá, mình khó quán thông, mình phải thực hành là mình cần cái phần đem cái force của mình lên đỉnh đầu. Hồi đó mình có thể hiểu rõ hơn, sáng suốt hơn, mới trong trật tự mình mới được quán thông rõ ràng.
Giờ nghe cái này nha.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông. Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, chứ bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Pénétrer les choses, ça veut dire comprendre à fond. Ça veut dire comprendre aussi les conséquences des choses. Par exemple, quand on boit de l'alcool, on s'ennuie à notre foie. Si on mange de la viande, ça va être coincé dans nos intestins. Et on sait que ces choses-là sont néfastes, donc on ne le fait pas. On comprend clairement. Là, c'est une définition assez terre à terre, mais on peut aller encore plus haut. Je làm sao quán thông một sự việc.
Làm thế nào để quán thông một sự việc? Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quan thông được. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành, không bao giờ có cơ hội quan thông. Tất cả phương pháp, pháp lý vô vi và huyền bí và pháp hiện tại là tăng thực hành Và như mỗi đêm các bạn thực hành thanh nhẹ sáng có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc đó ra. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là tỉnh mà không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới và nguồn điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu không thực hành cho đó là quan trọng, người tu rồi hướng thượng không có quan trọng thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với người ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tỉnh nhờ gì, nhờ sự quán thông trong thực hành.
Rồi thầy nói gì?
Thầy nói là khi quan tâm trên giới cái sự việc đó, phải làm xong cái sự việc đó, phải hòa tan công việc đó.
Phải hòa tan.
Hòa tan.
Mà hòa tan trong công việc đó mình cần phải có cái gì mình mới quán thông, nãy thầy có nhắc đi nhắc lại rồi.
Cần có bài học.
Có bài học thì có, bài học thì luôn luôn nó tới rồi đó. Thì nó không có bao giờ mình tránh khỏi bài học. Nhưng mà làm sao mình để mình quán thông, mình cần cái gì để quán thông, mình cần cái gì để mình quán thông.
Thực hành.
Thực hành để có cái gì?
Điển tâm.
Có cái tỉnh. Có cái tỉnh.
Có điển tâm, có thanh điển. Thì nếu mình phải dùng thanh điển, cái thanh điển của mình mới giúp cho mình quán thông. Còn nếu mà mình không có thanh điển, mình trượt điển không, mình đâu có quán thông nổi. Vô cái là mình rối nùi rồi. Gặp công chuyện là mình rối nùi rồi, mình không có đủ thanh điển để mình bao trùm cái chuyện đó. Thành ra mình không có hòa tan trong đó mà mình không động. Mình hòa tan trong cái công chuyện đó mà mình không động mới kêu là hòa tan. Mà muốn vậy á, là mình phải có thanh điển. Mình phải dùng cái điển tâm. Cái điển tâm là cái trung tâm bộ đầu của mình á. Mà mình phải có thanh điển, mình mới hòa tan vô cái công chuyện đó được. Donc la première chose que maître a dit, c'est quand une chose arrive, comment on fait pour pénétrer cette chose-là. Il dit qu'il faut toujours passer par la pratique, il faut fusionner avec cette chose-là, mais fusionner sans être perturbé, c'est-à-dire il faut avoir pratiqué pour avoir de l'énergie pure. Et ensuite, utiliser le sommet de notre tête pour pouvoir fusionner avec cette chose-là et pénétrer, comprendre à fond cette chose-là. Et sans la pratique, sans l'énergie, on ne peut pas. Sans l'énergie pure, on ne peut pas, parce qu'on est tout de suite emballé par les choses et on est perturbé. Il faut qu'on ait assez d'énergie pure pour pouvoir envelopper cette chose-là et comprendre cette chose-là. Donc, on doit toujours passer par la pratique. Donc, quand on a pénétré une chose, on n'est plus perturbé. Et on a aussi le dharma qui nous aide. C'est en invoquant le Simon Mantrique, on arrive à unifier les trois sphères en nous. Khi mà mình niệm Phật nhiều á, thì mình quy nhất được tam giới là thượng trung hạ, mình đã đồng nhất rồi á, thì bên trong này nó không có loạn nữa. Nó không có bị động nữa. Thành ra mình mới dễ quán thông hơn. Rồi mình tu rồi á, mình hiểu rồi á, thì mình thấy á, không có cái gì quan trọng với cuộc đời nữa. Thành ra cái tâm mình nó mới tỉnh được. Okay. Une fois qu'on a bien compris, il n'y a rien qui est très important sur Terre. Toutes les choses sont provisoires et sont pas vraies. À ce moment-là, on arrive à garder le cœur serein. Et finalement, il n'y a que la pratique qui permet, qui nous permet de pénétrer les choses. Il n'y a rien que le quan thong. Muốn quán thông thầy dạy mình phải làm sao? Ở đây thầy nói về quán thông gì vậy chị? Ở đây thầy nói
thầy nói quán thông trong thân thể mình,
chuyện của bên trong của mình,
của bên trong của mình,
những cái gì mà xảy ra trong bên trong của mình á. Hồi nãy là nói chuyện quán thông bên ngoài, bây giờ nói chuyện quán thông bên trong. Bây giờ làm sao để quán thông chuyện bên trong? Mình phải hiểu cái gì?
Il faut comprendre que nous sommes très nombreux dans notre microcosme, il y a l'âme et les entités et beaucoup d'autres éléments que nous amenons avec la nourriture. Donc c'est vraiment un pays, c'est comme un pays, ce qui fait que jusqu'à présent, nous sommes enfermés, nous avons beaucoup de difficultés pour reprendre le pouvoir, pour gouverner d'une manière efficace. Donc, il faut séparer les choses en deux. Nous et le groupe des Lukang Lukang et Wanglin. Tu peux m'aider pour, en posant des questions parce qu'il y a tellement de choses à dire que je vais certainement oublier.
Không nhớ hả?
Nhớ mà nhớ từ từ.
Về Lukang Lukang từ đâu tới? Lukang
Lukang, ils viennent de, des vies passées. Ils sont avec nous depuis très longtemps. Et lorsque nous sommes souvent dirigés vers l'extérieur, nous n'avons pas la possibilité d'être écoutés. Ils sont perturbés. Bien. Et lorsque nous sommes plus apaisés, ils auraient plus envie à nous écouter et à nous obéir. Ça dépend beaucoup de nous. Mais avec les Lukang Lukang, il y a 6 qui nous surveillent de près. Il y a un qui surveille l'âme et les 5 autres, ils sont occupés à travailler pour les 5 organes. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Surveiller, je ne vois pas, travailler.
Non, il surveille l'âme et après, il s'occupe du travail bien fait des 5 organes. Bien sûr que non, il surveille. Il regarde si les choses sont bien ordonnées, bien terminées, bien faites.
Không phải chuyện của nó.
Không phải chuyện của nó.
Bây giờ mình làm sao mình thấy rõ lục căn trần vạn linh bên trong của mình. Bien voir qu'il y a deux clans à l'intérieur.
Pour bien voir, il faut étudier le livre Adida pour savoir exactement les fonctions et qu'est-ce que nous avons vraiment à l'intérieur. C'est une grande aide.
Bây giờ ở đây thầy nè, thầy giảng cho mình nghe làm sao mà mình thấy được lục căn lục trần của mình.
Mình phải biết là mình phải
hỏi ngược lại nó.
Phải hỏi ngược lại nó. Il faut poser la question à nous-mêmes. C'est pour séparer parce qu'on est il y a une confusion. Dans notre microcosme, on ne sait pas qui est en train de parler. Et souvent, c'est les entités qui nous mènent et on croit que c'est nous. C'est ça le piège. Le fait de reposer la question, c'est pour séparer. Il dit que c'est nous, le maître, qui pose la question. Et ce sont les entités qui ont émis des propositions, des suggestions. Lokam Trang, nó đề nghị, nó làm. Bây giờ mình hỏi ngược nó lại, mình mới thấy là hai cái chứ không phải là một cái. Không có bị nhầm lẫn nữa. Tại vì mình trong ngày mình đâu có biết ai nói. Mình đâu có bao giờ mình nghĩ tới đâu. Mình không có để ý cái chuyện đó. Cho nên mình không biết ai nói. Mà mình không có bắt tụi nó là phải xin phép. Parce qu'on est dans la confusion. On n'est pas dans notre position de maître. Donc on ne repose pas la question, donc c'est confondu. Et comme ça, les entités ils peuvent s'infiltrer pour suffirer, pour agir, et ils n'ont pas l'habitude de demander notre permission. Lục căn lục trần nó không có hỏi, không có xin phép của chủ, nên nó muốn làm gì nó làm đại, đâu có cần xin phép ai, đâu có chủ đâu mà xin phép. Bây giờ mình bắt nó lại. Bây giờ mình bắt nó lại bằng cách nào?
Mình theo dõi nó. Nó muốn nói về xấu ai cái mình chặn nó liền. Cho nó biết là nó ils sont surveillés constamment et tout doucement on va pouvoir reprendre la main.
Thì phải theo dõi nó là mình nó mà nghĩ xấu cho ai mình chặn nó liền. Ở chưa có được phép của chủ nhân ông là không có được nghĩ xấu ai hết. Không có được làm bậy. Ở bên trong này tụi nó làm việc theo cách nào? Ở bên trong này nó làm việc theo cách nào?
Je comprends pas bien la question.
Comment ils agissent, comment ils fonctionnent à l'intérieur?
Chacun son travail.
Non.
Il y a de l'ordre quelque part quand même.
Không có.
Plus ou moins.
Nó hội tụ bằng cách nào? Nó hội tụ nó theo cái chiều hướng nào?
Hướng thành chấp.
Nó theo cái chiều hướng nào mà nó làm việc? Tụi nó hội tụ, nó tụ lại, nó hợp lại. Bên trong này các khối nó hội tụ lại theo chiều hướng của phần hồn mình, thích cái gì nó hùa theo. Nó hùa theo cái chiều hướng đó nó làm. Nếu mà phần hồn mà xấu á thì nó đẩy xấu, nó đẩy cho xấu thêm. Phần hồn mà không biết tu á thì nó hùa theo cái xấu của phần hồn nó làm thêm. Hiểu chưa?
Hiểu rồi, tại vì je suis pas très bien suivi. Donc finalement c'est le yin yang qui donne selon son attitude lục căng nó theo cái phần đó. Nếu mà lorsque le maître, c'est-à-dire l'âme, est quelqu'un de correct, ils ont la possibilité de suivre le mouvement. Sinon, ils vont à l'inverse, c'est-à-dire ils vont suivre, ils vont se diriger plutôt vers le mauvais côté. C'est plus facile pour eux d'aller vers le mal. Donc, ils attendent que l'âme soit en déficit de moralité. Ils vont y aller vers le mauvais sens. J'ai compris. Merci, Bao.
Thì khi mà phần hồn nghĩ về Phật đó, thì sao? Mà khi mà nghĩ về ma thì sao?
Nghĩ về Phật là quán thông, còn đi theo ma là chấp.
Nghĩ về Phật là nghĩ về từ bi ánh sáng.
Từ bi. Ok.
Donc quand l'âme pense au Bouddha, c'est pense à la compassion, à la lumière.
Tout à fait.
Thì ở dưới nó sẽ hướng theo mình, nó nghĩ về Phật.
Okay.
Nếu mà mình nghĩ về ma thì nó lôi cuốn mình về ma.
Yeah.
Khi mà mình nghĩ về Phật á, Phật là ánh sáng. Ánh sáng tới thì sao?
Ánh tối soit l'obscurité va être détruite.
Thì lúc đó nó không còn ma nữa. Thành ra mình phải biết tưởng Phật là vậy. Cái gì tượng trưng cho cái chữ quán thông? Dấu hiệu nào tượng trưng cho cái chữ quán thông?
Chữ vạn.
Chữ vạn nó còn tượng trưng cho cái gì nữa?
Vạn giờ tượng trưng cho trật tự, quán thông,
quân bình. Lo. Quân bình.
Quân bình, pardon, le mot n'est pas juste, c'est vrai. Trật tự, quân bình.
Tại vì nhiều chuyện nói hết đi. Trong một chút thời gian con tu hành đó, con có gì sai trái xin chỉ dạy cho con. Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi. Chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người con bị phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình. Được chưa đó không? Thế nên tiếp tục thiệt thòi trong dị dục. Rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa tới mình. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô để học có cái không à, phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Vì không biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được đi. Như ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rồi.
Tại vì nè, mà quán thông là bỏ không làm sao?
Quán thông là cái công việc mình làm. Mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy sợ
rồi. Hiểu chưa?
Họ quán trách tôi rất đúng, vì người họ chưa hiểu tâm và họ chưa ở trong tôi. Họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chữ quan mà ngài vẫn thấy rõ và ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội, chưa thấy đường đi, chưa quán tâm, còn trách móc, là một phần tử còn mê mụn, chưa quan tâm. Con hiểu không? Đó, cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương. Thì lúc đó con nhẹ đó.
Đây thầy nói gì?
Thiệt thòi sẽ qua, bảo.
Thôi sẽ đi bèo.
Bèo đó.
Sẽ đi bèo.
Thaï est en train de parler à Dominique. Et Dominique subit souvent Thier Thaï. Il est un petit peu en diminution, en demi-mesure envers la vie. Donc, il se sent attristé par cette situation qu'il vit tout le temps. Donc, Thaï, il expliquait ce que c'est que Wang Tang, ce qu'il comprend aussi que le fait que les gens viennent assister à ces conférences, il y a beaucoup de pertes dans le sens qu'ils sont obligés de se déplacer, payer y aller, le transport, etc. Mais ils n'ont pas perdu quoi que ce soit. Ils sont venus pour apprendre avec les paroles de Thaï et mieux assimiler, comprendre les choses pour pouvoir évoluer parce que ce sont tous des pratiquants. Donc, on ne perd pas en allant vers l'écoute de Thaï. En gros, c'est ça.
Mais ça, on va trop alors.
On va trop alors. T'as des mots, on va bien bao nhiêu tiền.
Học cái gì để làm cái gì?
Học les critères pour mình bien.
Mình tới ông thầy ông giảng cho mình học cái gì nãy ông có nói đó. Mình đi theo ông thầy mình học cái gì?
Cuối cùng tới không.
À,
phải giải thoát tới không.
Học cái chữ không à.
Học cái chữ không.
Mình bỏ tiền ra mà mình đi học cái chữ không à.
Ouais.
Mà tại sao mình phải học cái chữ không đó? Et pourquoi on doit apprendre le zéro, le vide?
Parce que c'est le chemin de la réussite. Mình có nhiều quá, mình bị kẹt. Mình bám vô cái có mà mình quên cái không.
Mình học cái không để làm cái gì? Mình học cái không cái mục đích để làm gì? Pourquoi on doit apprendre le vide, le zéro?
Cho giải thoát.
À, c'est pour se libérer. Mình học cái không để giải thoát. Thấy không? Còn nếu mà mình không có giải thoát là mình bị gì?
Nhiễm trần, mê trần, nhiễm trần.
Bị mê trần, nhiễm trần. Si on n'arrive pas à se libérer, ça veut dire on est passionné par la vie et on n'arrive pas à s'en sortir. Mê trần, nhiễu trần, ha. Rồi mình phải làm sao? Khi mà người ta trách mình thì mình phải làm sao? Quand on nous reproche, quand on nous fait des reproches, qu'est-ce qu'on doit faire?
Phải chấp nhận, phải làm nhẫn nhục.
Tại sao người ta, tại sao người ta còn hay trách móc vậy? Pourquoi les gens font encore des reproches?
Vì ta chưa quán thông, ta chưa còn mê muội, mê muội.
Mê muội.
Voilà.
C'est parce qu'ils sont encore ignorants. C'est pour ça qu'ils font ça. Bây giờ mình phải làm sao? Còn đi éveiller, qu'est-ce qu'on doit faire?
Mình phải từ tâm tận độ đối phương.
Donc, faut les aider. Faut les sauver.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn, trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ. Có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách như một cố gắng ôm thêm đậm cũng có nữa. Tại không hiểu, và nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết tôi cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhậu so đo đó phải dẹp nó qua một bên. Luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc cũng vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người nói ôi thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được. Không chịu bỏ, cứ bám vào, bám vào, bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết. Ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả, là làm một ngày tổng thống người cũng chết rồi. Mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tu phải hiểu luật nhân quả, khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng, rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn khi thấy cha bệnh, con cái tâm rộn rịp. Không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điển trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện tại. Ở đời này nhiều chuyện rộng động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận vậy. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình nuôi về thanh tịnh, thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Người tu phải hiểu cái gì?
Cái sự thanh tịnh.
Hiểu cái gì trước? Hiểu cái
nhân quả.
À, phải hiểu luật nhân quả trước. En pratiquant spirituel doit avant tout comprendre la loi de cause à effet. C'est très important. Ça explique beaucoup de choses et ça nous permet d'éviter des perturbations. Thầy nói lấy cái ví dụ gì để thầy nói luật nhân quả? Người mình dễ bị động lắm á.
Đúng, ba mình bệnh á.
À, ba mình bệnh mình cũng bị động. Con mình bị cái gì mình cũng lo. Cái đó là bình thường phải không?
Ừ.
Mình thấy cái đó, chuyện đó là chuyện bình thường phải không? On voit que c'est normal quand nos enfants nous pas quand on des problèmes, on s'inquiète, on est perturbé. C'est naturel. Mais est-ce que c'est ça qu'on doit faire?
Non, mình quên ba mình cũng có nhân quả của ba. Con của có nghiệp nhân quả của con.
Bây giờ mình phải hỏi ngược là sao cho lục căn trần nó bớt lo. Qu'est-ce qu'on doit poser comme question pour que les entités aussi sont moins emballées comme ça?
Ba mình cũng phải vay trả vậy đó.
Mình phải hỏi nên sao? Nãy thầy có đặt câu hỏi đó.
Mình phải biết cái này luật nhân quả, cái này ba mình
phải biết gì mà trả. Nãy thầy giúp mình mà thầy đặt mình câu hỏi để cho mình hỏi lại luật căn trần đó. Nhớ câu hỏi của thầy đặt không?
Tu không biết sống trong lễ sống c'est quoi?
De vivre dans la raison de vivre, c'est pas ça.
À, c'est pas ça.
Nãy thầy đặt cho mình câu hỏi, thầy mớm lời cho mình rồi đó. Mà mình có nhớ không?
Chắc lúc về.
Lúc về hả?
Ừ.
Thì nó mình có hiểu cái nhân quả của cha mình chưa? Thì hỏi mình có hiểu cái nhân quả của cha mình chưa? Mình biết cha mình kiếp trước làm cái gì chưa? Mình đâu có biết. Mình đâu có biết ông làm cái gì mà ngày nay ông phải bị bệnh. Mình không biết không? Mình đâu có biết rõ. Chỉ có ông Phật ông mới thấy rõ thôi. Thì mình đâu có biết cái nhân quả của cha mình như thế nào. Đâu có biết kiếp trước ông làm cái gì, ngày nay ông phải thọ cái nghiệp này. Rồi mình nhào vô. Mình nhào vô thì mình chìm luôn. Nghĩa là mình không hiểu mà. Ông phải chịu cái đó là nó phải qua cái trạng thái đó. Phải qua cái bài học đó. Mà mình không biết, mình nhào vô là mình chìm luôn. Phải vậy không?
Mình không có được xen vô chuyện của người nào hết.
Nhưng mà khó.
Mình biết, khó lắm.
Mình biết vậy nhưng mà cái tánh hư tật xấu. Tánh hư mà tật xấu á.
Nhất là mấy người đó mình thương, mình gia đình mình phải mình lo.
À, mình cứ theo quán rất là theo tâm trần á thì mình làm vậy quen rồi.
Vậy.
Mình sống theo tâm trần á thì mình bị mê muội trong cái đó quen rồi, thành ra mình quên đi cái luật trời.
Vậy.
Mình quên đi sống với cái gì của trời. mình quên sống với cái gì của trời,
luật vay trả của trời.
Nó mình quên sống cái gì với cái gì của trời, cái luật vay trả là biết rồi đó. Ngoài ra mình quên sống với cái gì của trời,
cái thanh tịnh đâu,
trật tự,
trật tự vậy.
On a oublié l'ordre de Dieu.
L'ordre.
On voit que tout le monde peut subir des malheurs, des dangers, tout ça, mais c'est dans l'ordre. Rien n'échappe à l'ordre de Dieu. L'ordre qui est régi par la loi de cause à effet. C'est đúng ngày, đúng giờ, nó phải xảy ra. Rồi nó hết, rồi nó mới qua. Cái đó là trong vòng trật tự. C'est toujours dans l'ordre. Et nous, on est désordonnés et on se lance dedans, on est emporté parce qu'on n'a pas compris. Et pourtant, on a déjà appris tant de fois. Plein de choses qui nous arrivent et tout passe. Mais on a oublié. Mình thấy chuyện là mình nhào vô à. On veut tout de suite intervenir. Et on oublie sa sérénité. Mình thấy vậy chứ, mọi thứ nó đều trong vòng trật tự. Thì giờ thầy nói mình cố gắng là phải cố gắng làm sao? Comment on doit faire des efforts?
Faut se corriger.
Mm-hmm.
Et savoir finalement que rien n'est très important.
Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu. L'effort doit être fourni dans
la dans correction. Le fait
qu'on doit se corriger et ses mauvaises habitudes et ses mauvais caractères. C'est là où doit être porté l'effort. Mais nous, on veut être serein. Pour être serein.
Thưa thầy, do nãy thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con. Thưa thầy, do nãy thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chứng nghiệm, tức là sau khi trong lúc thiền, mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái điểm giới, mình hướng được biết bao nhiêu người. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy thì sẽ thấy đầu chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó sinh dữ quá. Thì nhưng thầy có dạy tất cả đều là thượng đế, thì cũng hiểu rằng cái tấm thảm cỏ này, tấm người, người ác, người độc là gì. Nhưng mà trong tâm thức của con sư con cũng thấy rằng cái khía cạnh trượt của nó, thượng đế sao nó tê tái quá. Muốn thiền đi luôn cho rồi, thì như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được yêu đời này, mà thấy ấm áp trong cái đời này.
Tại vì cái thích ở trong đó nó nhiều lắm, nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, thích cho bạn mới có sức là thích hết. Nó thích trọn lành, nó biết yêu nó, nó biết sự yêu, sự cấu trúc của sự nghĩa, nó yêu cái vườn hạnh của gia căn. Thế chứ, cho nên nó thích có một chút thì nó nói ôi chú xe, thấy đời chán quá. Nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt. Không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi. Nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỏ đâu còn sống. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong tòa mà thích để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút chứ. Thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi. Và gia cao của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thế rõ chưa? Cho nên chúng ta đi chưa tròn. Cho nên học lúc nào cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy dọt lên trước. Nó phải từ từ rồi nó mở lòng. Nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây cũng có là quý lắm cho những người này. Cái chuyện nó phải lâm phải những tình trạng. Nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì. Tâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó. Rồi nó tạo cái sự khiêu bật đại nạn cho gia ca. Cho nên chúng ta tu siêu hơn. Chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng, hiểu không? Cũng như đúng thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điển thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học nữa. Nguyện học nữa, vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời. Nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê, món này mà mời tôi cái gì, nhưng mà mình ăn xuống nó cũng về, như ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê, thì ăn vô thì nó có một thứ thâu, nó cũng ấp ấm bao tử gì, nó cũng đi ngủ cũng khỏe. Thế chưa? Thế nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chặt nữa, và giữ cái hòa để thông cảm khi mà học luật quan trọng, bước qua học luật quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học cái toàn năng danh, và không phải là nói mình giỏi, nhưng các bạn sẽ hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng ở trong cơ, trong từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông minh. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó là đi đây đó, đi tới đâu an xin đó là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc to đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc to rồi bạn tự đi.
Il est en train de parler de l'éveil. Le monsieur qui est en train de parler avec Thaï, il parle que il sent plus bien dans ce monde. Et Thaï a expliqué que l'éveil, c'est quelque chose qui doit se faire graduellement, d'étape en étape. Et lorsqu'on a vraiment été au bout de l'éveil, à ce moment-là, on finit par aimer soi-même et on n'a plus cet esprit de désolation et de dire je n'aime plus, je ne veux plus, je ne me sens plus très bien. Autre question. Que quelqu'un reprend la relève.
Le quan thông là gì? Qu'est-ce que c'est la loi de la pénétration? Le quan thông là cái gì?
Mình phải nhờ thầy giảng cho mình từ thanh tịnh của
Là không phải là luật quán thông.
Tu peux mettre sur la piste un tout petit peu parce qu'il a dit tellement de choses.
Luật quán thông là phải làm cái gì? Thì nó có hai chuyện mà mình phải làm.
Hiểu cái hòa và thông cảm.
Là phải không nuôi cái chấp mà dưỡng cái hòa.
Ok.
Không nuôi cái chấp mà dưỡng cái hòa. Donc on ne nourrit pas les intransigences et on doit entretenir l'harmonie. Ça, c'est la loi de la pénétration. Không nuôi cái chấp mà dưỡng cái hòa. Đó là luật quán thông. Mà thầy nói mình học chân lý một năm thì mình được gì? Quand on apprend la spiritualité pendant un an, qu'est-ce qu'on obtient?
Lorsqu'on a travaillé une année, certainement on doit récolter quelque chose. Si tu dis rien, je suis étonné.
Chứ hồi nãy thầy nói gì? Học chân lý một năm thì được cái gì? Thầy hỏi mình có được cái gì?
Đi tới một cái étape nữa.
Đó, étape gì? Thầy hỏi mình một năm mình học chân lý mình làm được cái gì? Nãy thầy nói.
On a loupé encore une marche.
Học từ từ thức tâm.
J'ai pas pu retenir.
Mình nói mình hiểu được rất nhiều.
Ok.
On a appris beaucoup de choses.
On a compris beaucoup de choses. C'est une évidence qu'on n'arrive pas à retenir.
En apprenant la spiritualité durant une année, on a compris beaucoup de choses. Còn nếu mà mình không hiểu gì hết là sao? Tại sao mà mình học mà học chân lý của thầy một năm mà mình hiểu được rất nhiều là tại sao vậy?
Tại mình nhờ cái luồng điển của thầy, là thầy nói chuyện của mình không.
Nguồn điển của ông ở đâu có?
Trên thanh tịnh ở trên xuống cho mình hưởng.
Các ai nhớ thầy nói gì không?
Les mots exacts, c'est très dur de retenir les mots exacts.
Nguồn điển từ đâu?
Từ trên...
Nói cho đúng đi.
C'est ça la difficulté de dire que đúng. On comprend le sens, déjà, c'est une chose. Mais répéter texto, ça, c'est un exercice qu'il faut des années pour l'avoir. Non, mais franchement, pour moi, hein, je ne parle pas des autres. Et en plus, c'est du vietnamien. On a encore une autre difficulté à dépasser. Je parle bébé, je parle vietnamien enfant.
Vùng biển hả? Vùng biển từ cơ tầng, từ bên trên đem xuống.
Cơ tầng là gì bảo?
Cơ tầng c'est différents étages du monde en haut.
Ah, différent.
Cơ tầng c'est niveau, étage.
Niveau.
Différents étages du monde en haut qu'il amène ici-bas pour nous expliquer. Et qu'est-ce qu'il fait à travers ça? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Lúc mà thầy đem cái luồng điển cơ tầng từ bên trên xuống á, thầy giúp mình cái gì? Thầy giúp mình làm cái gì? Par ce fait, qu'est-ce qui nous apporte?
La compréhension.
Nói cho nó trúng đi.
Oh, ça c'est dur. Hiểu biết.
Đúng phải. Thầy nói cái rất là đơn giản, rất là bình thường.
Bất thường. Tại cái ta của chị là còn cần bình thường. Parce que c'est mon niveau actuel, je ne peux pas faire plus que ça. Mais je comprends, mais je ne retiens pas.
Khi mà thầy làm như vậy, cho mình hiểu chân lý, cho mình hiểu giáo lý là thầy đang làm.
Giáo lý, chân lý.
Nói gì? Tức nói gì?
Thế nãy em hỏi khi thầy giảng có câu với Phật cái xuất nhiều lớp đó.
Không phải vụ này. Cái vụ đó là vụ khác nãy nói rồi. Về cái vụ mà ông đem cho mình hiểu chân lý giáo lý là ông đang làm gì cho mình?
Il nous amène à des niveaux de connaissances supérieurs. Ça doit pas être faux, mais ça doit pas être très juste non plus. J'en conviens.
Đại nắng da da can vậy đó cho mình là có épreuve.
Không phải vụ này.
Ah, ça amène le champ de sérénité dans notre famille.
Không phải vụ này luôn.
Bảo nó nói gì, nó thầy muốn thế thiên hàng đạo phải không?
Làm gì, thầy làm cái gì cho mình khi mà thầy giảng cho mình nghe chân lý giáo lý, là thầy làm gì cho mình? Thầy giúp
cho
mình
thích thầy thêm giàu, thêm nhớ.
À, thêm giàu, thêm
nhớ. Ah oui, il fallait que tu parles de voiture et j'aurais tout de suite répondu.
Thêm giàu, thêm
il fallait me dire ce que ça fait, ce que ça amène à la voiture, voyons. Hein.
Il est en train de graisser, de huiler.
Le moteur. Il fallait me parler de voiture. J'aurais répondu.
Dễ dàng, ông đâu có nói gì cao siêu đâu. Ông thêm dầu, thêm nhớ.
Thêm dầu, thêm nhớ cho nó chạy, cho nó...
Nó trơn.
Sa trơn, à oui.
Nó trơn, nó mới chạy tốt chứ. Cái máy mà nó không có dầu nhớ, sao nó chạy được, nó bị crispy rồi.
Ouais. Mais n'empêche, je reconnais qu'en parlant de... Yao Li, Jung Li, on arrive à parler de voiture. Franchement, quand même, que c'est pas la porte à côté. Hein. Il fallait me demander qu'est-ce que ça fait à la voiture. J'aurais bien répondu, voyons.
Mình đi về trời, mình đi bằng gì? Phải có xe chạy chứ.
Phải rồi.
Ở sao đi được? Phải không?
Non mais il est très pratique. Hein, il est très pratique. Il parle dầu mỡ.
Ông là mécanicien mà ông phải nói dầu mỡ chứ.
Bah oui, mais bien sûr. Mais on était à tel niveau d'élévation que tout d'un coup on parle de dầu mỡ. Reconnaît que il a vraiment plusieurs facettes notre maître.
C'est pour vous aider à mieux comprendre, mais vous saisissez pas.
À vous qui a tellement de choses à amasser en même temps. Hein.
Non, on n'a parlé que quelques minutes. Là.
Ben voyons, que quelques minutes.
Oui, non, c'est vrai, mais que chân lý, giáo lý là cái gì?
Ce sont des bâtons de pèlerinage. Ces bâtons.
Ces bâtons. Cái bà con đây làm gì?
Để nó giúp mình đi một thời gian rồi mình hiểu hết rồi mình hồi đó mình bỏ.
Bỏ đâu vậy?
Để lại cho người khác hưởng. On laisse ça d'autres.
Luật quán thông là gì?
Wow.
Nãy mới nói nữa.
Ah oui, on a encore oublié. C'est fou ce que
là. Mấy cái máy hút mà quên rồi sao được?
Mà quý,
mấy bảo nói lục
không, nuôi, nuôi cái chấp, không nuôi cái chấp mà dưỡng cái quà.
Không nuôi chấp phải quà vậy.
Không nuôi cái chấp mà dưỡng cái quà.
Dưỡng cái quà.
Dưỡng ông Phật Thịnh Nhi, nuôi á.
Dưỡng, d'accord.
Rồi nhớ chưa? Chút nữa hỏi lại nha.
Dở cái vậy đó, thấy không?
Quán thông đời đạo quy diền mối. Quán thông đời đạo là gì? Premier vers.
Premier vers. Quand nous possédons la vision cognitive pénétrante, la vie terrestre comme de la voie spirituelle, nous retournons à notre origine primordiale.
Quán thông đời đạo là có nghĩa là gì? Qu'est-ce que ça veut dire pénétrer la vie et la voie?
Mình phải hiểu cái đời đạo với là cái pháp lý mình phải chia ra.
Đời là cái gì? Đạo là cái gì?
Đời là cái sở xác, đạo là tâm linh.
Rồi bây giờ mình hiểu đời, hiểu đạo là hiểu làm sao?
Hiểu cái hai phần đó. Parce que nous, on est l'ensemble de ces deux choses.
Bây giờ hiểu sao? Nói nghe thôi.
Cái thể xác mình nó giúp mình khỏe mạnh để mình tu hành.
Cái thể xác này mình, nếu mà mình biết duy trì nó thì nó mới khỏe mạnh chứ. Nó đâu phải tự nhiên mà nó khỏe mạnh đâu. Mình phải biết lo cho nó thêm dầu, thêm nhớt. Mình đừng có xài phí quá thì cái xác này nó mới tốt. Thì nên nó mới, mình mới đỡ bị bệnh thì mình mới dễ tu hơn. Bởi gì nữa? Cái đời là cái thể xác này, rồi mình sống ở đời là làm sao? Cái đời này nãy thầy nói trong cuộc băng á, thầy giảng cho anh Tài nghe đó. Cái đời này nó làm sao?
Mình cần cái đời đặng cho mình cần cái phần... Mình phải cần nó mình mới đi được lên trên cái đường tâm linh được. Donc on doit avoir, on doit s'appuyer sur ce corps, on doit s'appuyer sur les lourdeurs pour aller vers la légèreté, on doit s'appuyer sur tout ce qui nous sont, qui sont pénibles pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les choses qui sont lourdes, qui sont difficiles à accepter, nous ne pouvons pas avoir la possibilité d'aller vers les choses plus légères et qui nous amènent vers le haut. C'est-à-dire on a besoin des choses lourdes, finalement. Il ne faut pas renier les choses lourdes. Sinon, on n'a pas d'appui pour prendre l'envol, pour aller vers quelque chose de plus spiritualité, plus ce que nous recherchons, finalement.
Cái thể xác này nó cho mình học bằng cách nào? Qu'est-ce que le corps nous apprend? Comment il nous apprend?
Qu'il peut tomber malade à cause de nos excès.
Gì nữa? Nó có cái gì khác nữa? Có cái gì khác nữa mà nó giúp cho mình tiến hóa? Mình có quán thông được cái chuyện đó chưa? Quán thông đời. Cái thể xác này nó làm cái gì cho mình hàng ngày? Để cho mình thức tâm.
Thức đau lớn.
Thì nói cái thể xác này nó làm sao?
Cái khổ cực.
Vui buồn khổ.
Cái khổ cực, cái vui, cái buồn, cái nhân quả.
Ông gom lại hai chữ thôi. Nó làm cái gì cho mình hàng ngày? Gom lại hai chữ thôi. Nó kích động mình hàng ngày.
Kích động phải quý vị. Kích động.
Thể xác này nó kích động mình hàng ngày. Để cho mình lui về thanh tịnh. Sẽ có envoie des actions et nous excite tous les jours pour que nous reculions vers la sérénité. Nó kích động mình hàng ngày. Mà không có cái đời á, thì không có những cái sự vầy xéo của đời, không có những cái bạc bẽo của tình đời á, thì mình không có hướng về đạo. S'il n'y a pas tous les problèmes de la vie, on ne s'oriente pas vers la voie spirituelle. Et toutes nos leçons, nos épreuves sont dans cette vie. Những cái bài học, những đề thi của mình đó, nó nằm ở trong cái trường đời này. Cảnh đời là bãi trường thi. C'est notre lieu d'épreuve. C'est là où on doit apprendre. Même si c'est provisoire, on doit passer par là pour apprendre et s'éveiller vers la voie spirituelle. Oui, moi là ça.
Oui, hiền mối là trở về nguồn cội. Revenir à là où nous sommes partis.
Oui, hiền mối. Sư Cụ Hồng kêu bằng gì?
Quốc Hồng.
Quốc Hồng hả? Là gì nữa? Có chữ nào khác nữa không?
C'est quoi ta question, Bảo?
Question comment on appelle le pays de l'âme.
Le pays de l'âme. Quốc Hồng.
Là gì nữa? Có chữ nào khác nữa không? Thì nó trở về gì?
Nguồn cội.
Nguồn cội là cái đó là cái origin, là còn cái tên gì khác nữa không? Trở về thiên quốc.
Thiên quốc.
Là notre pays céleste. C'est le pays de l'âme.
Thiên quốc.
Rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi. Deuxième vers.
Quand nous connaissons la raison pour laquelle Dieu nous prodigue toutes choses, nous acceptons d'être accablés par la rétribution karmique.
Trời ông ban cho mình cái gì? Qu'est-ce que Dieu nous accorde?
Pardon, j'ai pas entendu.
Qu'est-ce que Dieu nous accorde?
Des tas de problèmes. C'est une bénédiction de recevoir de sa part les soucis, les problèmes que nous vivons tous les jours. Et à chaque fois on reçoit quelque chose, faut, à la limite, il faut lui remercier parce que c'est par amour qu'il nous donne cette base de difficulté pour évoluer vers lui. C'est de l'amour qu'il s'agit. Donc nous sommes très reconnaissants et très touchés par cette grâce.
Nhồi mình để gì?
Nhồi để cho mình traverser, dépasser pour pouvoir s'améliorer en réglant le problème.
Rồi để cho mình thức tâm. Rồi lúc đó mình mới thành cái gì để cống hiến cho nhân loại?
Thành cái gì?
Thành cái gì? Khi mà bị nhồi á, mình sẽ thành cái gì?
Un bon gâteau pour les autres.
Hả?
Un bon gâteau pour les autres.
Nhồi bột nó phải nhồi để chi?
Thành cái bánh.
Trước khi nó thành cái bánh nó phải gì? Cái bột mà nó nhồi á, mình để ngồi nó thành gì?
Il va se gonfler, il va être très en difficulté, il va souffrir à ce moment-là avant de devenir le gâteau qu'on nous sommes en train de profiter de bien.
Ça, c'est le changement.
Bah oui.
Thay đổi, mais ce qui est
nhồi nó mới nở lên.
Mình nở ra, cũng như cái bát vậy. Il y a de la levure dedans, ça va se gonfler.
Mình đem nướng. Nướng cho nó chín đàng hoàng rồi mới cống hiến cho người ta ăn được nhé. Phải điêu luyện. Trời lẽ lỡ trời ban chịu quả nhồi. Luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng.
Troisième vers. Quand nous nous attachons à l'amour constructif de Dieu et que nous le rejetons, nous évoluons.
Luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng. Tại sao mình luyến tiếc tình trời?
Luyến tiếc, il y a beaucoup d'affection dedans, n'est-ce pas, Bao?
D'attachement.
D'attachement. Et de reconnaissance, peut-être, aussi.
La nostalgie aussi, non?
Luyến
tiếc tình trời.
Pas ce point-là.
La nostalgie dedans.
C'est l'attachement, les pensées.
Ah bon?
Mình phải nhớ tới cái tình trời đã xây dựng cho mình tiến hóa. Mình phải nhớ tới cái tình trời. Donc, on doit penser toujours à l'amour de Dieu et à construire pour que nous évoluions. Thực hành chân pháp tiến từ hồi là sao?
Quatrième vers. Quand nous pratiquons le dharma véritable, nous avançons à chaque étape.
Parce que c'est impossible d'aller d'une seule traite jusqu'à la perfection. Nous devons y aller par étapes et chaque fois, on doit s'établir pour savoir si on est en mesure et ne pas retomber en arrière. Donc, c'est par étapes qu'on évolue. On ne peut pas faire ça d'une seule traite. Impossible. Chaque fois qu'on s'élève, on a des problèmes pour vérifier notre stabilité, si on a bien compris.
Mais
thử.
Thử cho nó coi coi mình có quen với cái tầng giới đó chưa.
Ok.
Mình phải đi thấy sẽ đóng mắt.
Faut tester pour voir si on est déjà
stabilisé
ce niveau. Et il faut qu'on s'adapte à ce niveau.
Coi mình có thuộc bài không?
Coi có thuộc không, chứ không thuộc là ông trời cũng cho rớt liền. Không có phải mà bằng cấp definitive.
Non seulement thuộc mà est-ce qu'on arrive à réaliser ça? Chứ không phải non seulement thuộc mà phải coi coi mình có khả năng mà đứng cái chỗ đó không?
Thì coi coi mình có giữ giới được không?
Que, comment tu traduis giới, s'il te plaît?
Giới, c'est le niveau. Ou bien d'un point de vue spirituel, c'est les recommandations, les interdictions. Bây giờ mình đi vô cái giới ăn chay. Bây giờ lâu lâu cho thịt heo quay rồi tới coi mình thử mình tâm mình sao. Muốn ném chút xíu không?
Có thịt heo quay chay mình mở.
C'est pas le but du jeu, ça. Simplement de nous donner l'envie sans pécher, sans tomber dans le fait de retomber à manger la viande. Donc c'est quelque part une sophistication quand même.
Là cái sự ăn chay là do tâm mình quyết định thôi, không ai bắt buộc mình được hết đó. À, người ta có nói thôi, thường mình ăn chay vậy, bữa nay ta ăn mặn chút đi. Ta khuyên vậy thôi, chứ thiệt ra không có ai, mình bỏ qua cái miệng mình là mình chịu trách nhiệm hết đó.
Tu
vois, c'est que quand on, des fois tu manges végétarien, des fois les gens ils proposent de dire, oh, d'habitude tu manges végétarien, aujourd'hui c'est exceptionnel, tu vas manger ça. Tu vois, c'est toi qui es responsable de mettre à travers ta bouche.
Parce que tu n'as pas donné l'ordre à tes entités de ne pas l'accepter aussi. Parce que les entités, eux, sont là aussi.
Oui, mais
pour
c'est nous qui décident, on subit la conséquence.
Oui, tu subis les conséquences, mais les entités, ils sont là pour l'absorber aussi, parce qu'ils te disent, allez, vas-y, mange.
Bah
oui.
Mais si les jours ils disent non, ça est déjà bien. Non, ouais. On veut plus. Dire non. Ouais. On veut plus.
Et parce que je l'ai eu le cas déjà, des fois, la belle-mère, elle a dit, ouais, aujourd'hui, un petit peu comme ça, ouais. Tu vois, c'est pas grave.
Ouais.
Mình nhiều khi, nhiều khi có người khuyên mình nói, thôi, bữa nay ăn gì không sao đâu.
C'est la tentation, ça.
Ouais.
Oui, mais c'est pour tout, parce que même moi, quand je fumais avant, je fumais, et j'ai pris le paquet de cigarettes, je l'ai écrasé, je l'ai mis dans la poubelle, et j'ai dit, c'est terminé, c'est fini, je ne fumerai plus jamais, je l'ai jeté à la poubelle. Après, depuis, je n'ai plus fumé, j'ai après arrêté.
Oui, mais avant ça, Phạm, là tái Phạm cũng có nữa.
Parce que j'ai pas donné
l'ordre. Tại vì bà xã hồi trước bà hút thuốc.
J'ai pas donné
l'ordre. Bà nói bà không bao giờ hút thuốc nữa.
Oui.
Cái có con bạn tới nói hút thuốc đi, nó khuyên bà. Et bà cũng hút thuốc trở lại.
Voilà. Avant, c'est comme ça.
C'est ça. Phạm, là tái Phạm. Nó phải qua nhiều lần là tự mình quyết định là không làm nữa thôi.
Il faut apprendre. Après, tu donnes l'ordre, tu dis c'est terminé, c'est tout.
Ben, voilà. Notre maître, il a dû subir cette épreuve aussi maintes fois avant d'abandonner.
Monsieur Tam, il a eu cette expérience de cigarette aussi. Ah, oui. Donc voilà.
Moi, avant, quand j'ai fumé aussi, mais quand j'ai terminé, j'arrête, c'est net.
C'est définitif.
Définitive, c'est-à-dire je ne fume plus. Hồi trước, mình hút thuốc cũng vậy. Mình quyết định là không bao giờ hút thuốc lại, là nó không bao giờ hút thuốc lại nữa.
C'est comme tout le reste.
J'ai une remarque par rapport à ça.
C'est comme toute autre chose. Hein.
J'ai une question par rapport à ça. Parce que moi aussi, j'ai été fumeuse et j'ai arrêté, mais est-ce que je suis peut-être tombée dans un piège à cause de mes entités, donc c'est bien, là j'en parle devant tout le monde, comme ça je vais prendre peut-être une belle leçon. Mais l'encouragement, c'est-à-dire de faire toujours mieux, est-ce que c'est mauvais? De se dire, par exemple, quelqu'un qui fume beaucoup, qui déjà diminue, puis diminue, il peut se dire aussi, je vais vers le mieux. Ça, c'est mauvais de penser comme ça ou pas?
Ben non, c'est un début, c'est un début. Il doit s'appuyer sur un début pour pouvoir définitivement abandonner la cigarette. Donc, il se donne des moyens en disant, ben, je vais y aller en diminuant tous les jours un petit peu avant de jeter ce paquet. Il doit faire un chemin inverse et c'est très difficile parce que la cigarette, c'est une drogue. Et pour une drogue, c'est très difficile d'abandonner une drogue.
En fait, il y a des progrès, mais il faut dire que c'est jamais suffisant.
Oui, c'est ça.
C'est comme oui. La voix, c'est pareil. Même si on a fait de bonnes choses, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
Oui, c'est ça. Merci.
Parce que Maître, il a dit que quand on fume, on nuit à soi-même. Et quand on boit de l'alcool, on nuit à soi-même. Et quand on a le sexe, on nuit à soi-même aussi. Thầy nói là khi thuốc đó, hút thuốc đó là hại mình, còn khi mà uống rượu cũng hại mình, mà khi dục cũng là hại mình.
Nhưng mà tại sao mình biết vậy, thầy nói vậy, nhưng mà mình qua không được. Pourquoi malgré les explications claires de maître comme ça, on n'arrive pas à passer ces épreuves? Qu'est-ce qui explique ça?
Tại vì mình còn ham chơi quá.
Mình bị cái gì mà mình nghe cái đó mình hiểu chứ, mình mà làm không được là tại sao?
Đời
không phải cái đời.
Cái đời với lực
nó có một cái lý do. Nó có một cái lý do mà mình khó vượt qua là tại sao? Cái đó học rồi á, quên rồi đó. Như kêu bằng gì?
Cái tập quán, c'est une mauvaise habitude.
Đúng vậy.
Quelque chose de plus élevé, je vais essayer de trouver.
Dũng chí.
Tôi không phải luôn. Mình bị cái gì?
Cái chủ quyền.
Phải luôn. Mình bị cái gì mà mình qua cái đó không nổi.
C'est pas une question de niveau de conscience aussi, parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre peut-être avant, par des étapes différentes.
Il y a quelque chose de structurel.
Cái thói quen.
Không phải đâu.
Nói rồi.
Bị cái sức hút của Hồng Trần.
Cũng phải luôn.
Le premier mot, la première lettre, s'il te plaît. On a besoin d'aide.
Hai chữ thôi.
Hai chữ.
Bị nhục gì?
Chị?
Nhục gì?
Nhục dục.
Nhục dục.
Tại vì con bị nhục, phải rồi.
Nhục dục là tại vì mình còn ở trong cái thể xác này. On est emporté par ses désirs, c'est parce qu'on est encore emprisonné dans ce corps charnel. Ce sont des désirs charnels.
Et on a déjà
appris
ça.
Học đó quên đó không tồn tại.
Không tồn tại.
Nhục dục. Cho nên mình ra khỏi thể xác thì mình không có bị nhục dục nữa. Quand on quitte le corps par l'âme, on n'est plus sous l'emprise de ses désirs charnels. Thành ra ông Phật ông qua mấy cái đó dễ lắm. Ông đứng ngoài rồi. Cái sáng này đâu có làm gì ông được nữa.
Mà là đứng ngoài, vraiment c'est un souci que le travail qu'il a dû fournir. Yeah. Đứng ngoài.
Thành ra mình còn ở trong phải coi chừng.
Đứng ngoài. Oh là là.
Bởi vậy mới là biển cho lặng, minh châu mới phá, lòng cho riêng mới gọi là thần là vậy. Nhục dục, nhớ chưa?
Nhớ rồi. À, nhớ cho bữa nay, không biết ngày mai còn nhớ không?
Muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải làm sao? Đáp. Thưa, muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải cương quyết hành pháp đúng đắn, vì luồng điển của tâm thức sẽ được tiến hóa theo chiều hướng thượng, phát triển tới vô cùng, chân tâm sẽ được sáng suốt và dũng mãnh tiến lên, sẽ không còn bận biểu về tình đời, và ngược lại chỉ tận độ và cứu giúp tùy theo từ quan sẵn có của chính mình. Kể quang minh chánh đại hành trình tiến, chẳng có lăng la, chẳng có phiền, thay đổi hành trình trong thế tiến, chẳng còn than khổ, chỉ còn yên. Có gì muốn hỏi không? Première question, excusez-moi des questions.
Lăng la là cái gì? Lăng la.
Lăng la là mình la cà đó, mình kéo dài cái cuộc sống mình ở dưới thế gian này hả?
Et bảo lăng la, c'est quoi alors?
Lăng la, c'est tu traînes dans cette vie.
Lang-la, c'est traîner. Et ça, lang-la, lang-la, c'est on traîne.
Que j'ai bien aimé, l'explication de la souffrance est une chose. Bien sûr, elle existe, mais à force d'évolution, on ne voit pas que ça reste une souffrance malgré que c'est une souffrance.
C'est ça.
Parce que ça ne nous touche plus. On est au-delà de la souffrance. Même si l'existence de cette souffrance est toujours là, mais on n'éprouve plus le sentiment de souffrir. C'est ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même.
Nói gì nó lại
rồi. Rồi mình cái khổ đó, nó hồi là mình biết cái đó khổ mà mình không có thấy nó khổ, mình không có cho nó là khổ nữa mà mình hết khổ.
Chị quán thông rồi.
Quán
thông sự nghiệp này không có khổ nữa.
Oui, oui, je comprends, mais je retiens ça parce que je trouve ça, c'est une explication magnifique, quoi. La souffrance est toujours là, même si on la sent, mais on ne donne pas en tant que souffrance, donc on souffre.
Lang-la, ça veut dire fréquenter.
Lang-la.
Alors, lang-la, c'est fréquenter.
Ouais,
c'est, ici, lang-la.
Encore lang-la, ça veut dire tu ne traînes plus dans la vie, tu vois, tu ne fréquentes plus la vie et tu n'as plus d'ennui.
Et du coup, parce que Thaïe, il a un poème, il a parlé de lang-la, là, tu sais. Lang-la, trước mắt, cho là đẹp. Hein,
non, c'est-à-dire... Non, non, pas oh. Lang-la, cái đó là long-lanh.
Long-lanh, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Ça veut dire quoi, alors?
Long lan, c'est ça brille, ça scintille.
Ah, ça scintille. Long lan.
Hein, quand on met des paillettes et tout ça sur les yeux, ça scintille.
Tu le fais, Mao?
Et comme ça, tu trouves que c'est beau.
D'accord. Long lan.
Long lan, tu remarques qu'il y a la dette. Hein, quand les filles mettent des paillettes, oh, c'est joli.
Moi, je n'ai pas compris le sens, tu vois.
Il y a une langue de marque à la dèvres, on est trompé par l'extérieur.
Ok, merci.
Il y a une langue paillette devant.
Dèvres, mais ça fait mal aux yeux.
Mais langue de marque à la dèvres, moi.
Question de mode.
Chẳng có lăng la, chẳng có phiền. Mình không có lăng la với đời nữa đó. Không có gia chạm với đời, không có theo đời nữa thì mình không có phiền. C'est qu'on ne traîne plus dans la vie, on ne fréquente plus la vie terrestre, les passions de la vie terrestre, on n'a plus d'ennui. Thay đổi hành trình trong thế tiến, chẳng còn than khổ, chỉ còn yên. Thay đổi hành trình trong thế tiến là cái gì? Thay đổi cái gì? Quand on change d'itinéraire dans les positions d'avancement, qu'est-ce que ça veut dire?
On est en train de progresser.
Thay đổi hành trình, thay đổi cái gì?
Ah, changer le chemin, la direction. Ah oui, ça y est, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on doit...
Avec les GPS, hein?
Vers le haut.
Mm-hmm.
Changer totalement, c'est-à-dire ne plus y aller à l'extérieur, revenir à l'intérieur, par exemple.
Mmh,
changer de direction, y aller vers le bas, on va vers le haut. Mmh. On fait toujours le contraire de ce que les gens du monde ne font.
Phải đi vô trước rồi mới đi lên.
Đi vô trước rồi mới đi lên. Ok.
Đi vô bằng cách nào? Il faut rentrer à l'intérieur. Il faut rentrer à l'intérieur et puis
se fermer la bouche. Il faut tout fermer. Il faut revenir à soi-même.
Fermer
donc, être diverti par les choses de l'extérieur.
Fermer les fenêtres.
Bah, tu fermes aussi, hein? Les yeux, les oreilles, tout.
Đóng cửa thế gian, mà đâu ai chịu đóng thế gian, nó nhiều cảnh đẹp, có mở ra coi có gì.
Thấy chiếu chiếu là bị thu hút à.
Thấy les paillettes.
Ouais. On voit que ça brille déjà, on est attiré. Comme tu passes devant un magasin, tu dis ah, ça c'est beau, ça y est, hop.
Absorbé. C'est foutu.
Nos yeux scintillent.
Nít mà thấy gì cũng mê.
Les yeux brillent.
Nhưng mà thiệt ra phải học qua những cái hoàn cảnh đó. On est obligé de passer par là, tu vois. pour comprendre le sens et retourner à l'intérieur. Comme ça, on a l'équilibre après.
Học rồi mới chán chứ không học sao chán được.
Cái gì cũng vậy hết á, xấu hay tốt thì mình cũng phải học qua hết. Bởi vì thầy nói thập thiện thập ác dĩ hòa bình là cái xấu mình cũng biết rồi. Thiện mình cũng biết rồi, mình biết là cái xấu mình không làm nữa. Chứ không phải là mà phải kêu đi làm xấu. Tu vois, il y a dix bonnes choses et dix mauvaises choses. Il faut comprendre les deux côtés. Comme ça, tu seras équilibré et serein.
Ah, oh, bah, tu peux expliquer à nos amis pratiquants le ngetto. Ça me semble magnifique, ça. Tu peux expliquer? On doit... Je te laisse expliquer aux pratiquants. C'est pour les amis pratiquants, je trouve que c'est une très belle leçon.
Ngetto, là, gì?
Ngetto, là, c'est-à-dire...
Để coi bạn đạo có biết ngetto, là, gì? Khi mà thầy nói nghịch tử là cái gì?
Nghịch tử là mấy người mà nó phản đối, nó không có nghe lời người ta, nó chống lại.
À, nó nghịch nha, mấy đứa con mà nó nghịch nha.
No.
Mà tại sao thầy nói là nghịch tử mới được về trời? Tại sao thầy nói nghịch tử mới được về trời?
You speak bảo.
Để coi coi Biên nó trả lời sao. Nghịch là nó chống lại phải không?
Ừ.
Nhưng mà tại sao thầy nói nghịch tử mới về trời?
Nó đạp lên trời, nó ra bằng nó đạp nó ra bằng cái đầu chứ,
cái đó là nó nghịch thiên.
Thiên
bây giờ nó nghịch tử rồi, nó thuận thiên.
Thuận thiên
nghịch tử là sao? Nghịch tử là nó lật ngược cái tình thế, nó phản nghịch lại cái tình thế thế gian này, nó mới đi về ông trời. Lật ngược cái tình thế ở dưới thế gian này, hồi đó nó xuống đây là nó chui đầu nó xuống, nó nghịch thiên. Bây giờ nó lật ngược cái tình thế, bởi vì mới kêu là đứa con mà nó biết lật được cái tình thế á, là kêu là nghịch tử. Thì nó đổi cái chiều hướng, nó dùng pháp luân thường chuyển, nó lật được cái tình thế, nó về trời. L'enfant qui est prodige, c'est un enfant qui est révolté. Bon, quand on est descendu sur terre, on plonge sur terre, quand on sort du ventre de sa mère, on plonge la tête, on plonge. Et nos pieds sont s'élèvent vers le ciel, c'est-à-dire on est contre Dieu, on va à l'encontre de Dieu. Et maintenant on s'est éveillé, on va renverser la situation. Ça veut dire on va mener la vie de perfectionnement et on s'assoit pour faire la respiration cyclique sans rétention de souffle. Et dans ça, la tête s'oriente vers le ciel. Et en renversant la situation terrestre, comme ça, on revient à Dieu. Donc, celui-là, il peut revenir à Dieu.
Ça, c'est l'explication du maître?
Oui.
Oui.
Ah.
Moi, je ne peux pas inventer tout ça.
Non, c'est pas ça. J'ai jamais entendu. Ou peut-être que j'ai pas compris, j'en sais rien.
Comment tu peux entendre tout ça? C'est pas évident de entendre tout ce que Maître a dit. Hein. Il y a encore plein de choses.
En plus, j'écoute pas beaucoup.
Comment tu peux entendre tout ce que Maître a dit? Moi non plus, je ne prétends pas avoir tout entendu. Hein. Et retenu.
Oui, c'est sûr.
Parce que écouter, entendu, oui, on peut, mais retenu, c'est encore plus dur.
Ouais. Donc là, l'explication, ouais, elle est très bien. Elle est super. Ouais. On peut dire traduit traître aussi, non?
Oui, c'est révoltant, révolté. Nyetteur, c'est un enfant révolté.
Oui.
Nyetteur, mais il est très... Ils traduisent par enfant ingrat. Tử là mấy đứa mà nó lật ngược tình thế về trời. Rồi tiếp tục. Deuxième question, hỏi trời sanh thân người tự động thâu và phóng tùy theo khả năng sẵn có của mỗi cơ tạng khác nhau và tùy theo nơi sanh trưởng lạnh hay nóng. Tại sao gọi là bị ô nhiễm bởi vi trùng ngoại xâm? Đáp, thứ thể xác của loài người cấu trúc rất tinh vi, cộng với sự sáng suốt của phần hồn thì mới cảm thức được sự động tĩnh ra sao. Từ thức ăn cho đến không khí không điều hòa cũng có thể tạo ra vi khuẩn bất ổn cho tâm lẫn thân. Người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thực hành đều đặn có thể đem phần ô trược không thích hợp rời khỏi cơ thể bằng hơi thở thực hiện hàng đêm, xuất phát từ lỗ chân lông như mồ hôi, tiểu tiện và đại tiện khai thông luồng điển trược và thanh qua hệ thống thần kinh. Càng tu càng thanh tịnh là vậy. Kẻ thực hành chân pháp giải hàng ngày, tránh bệnh đau thương lại được may. Điêu luyện hàng ngày duyên đạo lớn, giúp hồn tiến hóa ngộ duyên may. Người về đề question sẽ là deuxième réponse. Cái gì có thể tạo ra vi khuẩn? Qu'est-ce qui peut créer des virus?
Selon l'explication de Thay, c'est à travers la nourriture et le changement de la température. Thay, il en parle comme ça.
C'est l'air.
Oui.
C'est l'air qu'on respire qui n'est pas régulier, qui n'est pas harmonisé, peut créer des virus. Et la nourriture aussi. Tout ça combiné peut créer des virus. Còn ở số 3, muốn tập trung ánh sáng trong nội tâm thì phải làm sao? Đáp, muốn tập trung ánh sáng thì phải dày công phu, thì tự nó sẽ bớt tình đời động loạn, dần dần sẽ phát triển luồng điển thanh tịnh, tức là nhập định. Ánh sáng sẽ tỏa ra trước trán, tự nhiên biết được nhiều việc không thể ngờ được. Trần tâm dứt khoát điển thanh hòa, dứt khoát tâm tư tự phát ra. Khi điển bộ đầu khai rộng mở, từ quan phát triển tự vui hòa. Người đề kê xíu, có ai muốn hỏi gì không?
Hỏi câu số 1, số 2. Thần tâm giết bốt điển thanh hòa. Giết bốt tâm tự phát ra.
Trần tâm ở đâu vậy? Trần tâm nó nằm ở đâu? Trần tâm nó nằm ở đâu?
Nhìn vô thư toa khắc.
Tức nói rằng trần tâm nó nằm ở đâu?
Trần tâm thì tầm đâu nằm ở ngoài.
Không, trần tâm là nó ngay cái tim tâm phàm của mình, nó tâm phàm của mình là ngay cái tim của mình đó. Khi mà mình cái hồn nó ngự ngay cái tim của mình, ngay cái tâm phàm á, thì lúc đó mình như thế nào? Mình dứt khoát cái gì của trần tâm? Trần tâm thì nó có những cái gì? Chân tâm có cái gì? Mà phàm tâm, trần tâm nó có cái gì?
Nó tâm tối, nó đủ thứ chuyện xấu. Trần tâm mới là cái chuyện đó. Bên ngoài đó là nó trượt không?
Là sự những cái gì mà phàm trần đó là tham sân si hỉ nộ ái ố dục á, ganh ghét tranh chấp đồ đó, cái đó là trần tâm, nó thuộc về trần tâm. Dứt khoát trần tâm là mình không có làm mấy cái chuyện đó nữa. Mà muốn dứt khoát trần tâm thì phải làm sao?
Phải cần thanh điển
hả?
Muốn dứt khoát trần tâm thì phải có thanh điển mình mới tu.
Làm sao có thanh điển?
Thì nếu có thanh điển thì mình phải hành pháp niệm thôi, giờ làm cho có thanh điển.
Hành hoài mà nó không có thanh điển thì tại sao?
Hành hoài nó không có thanh điển thì mình còn động loạn quá thì mình không nhận được thanh điển.
Người tại mình xài sang, làm không có bao nhiêu, xài quá xong, xài không có bao nhiêu á, một đêm làm không kiếm được bao nhiêu chút điển nữa, mà ban ngày xài quá, xài sang. Parce qu'on est trop dépensé. Soit on récolte très peu d'énergie pure et dans la journée on dépense tout et même trop. On est en déficit, on emprunte. Mais on est surendetté. Xài sang quá đó. Mình phải hướng thượng, mình phải trụ trên đỉnh đầu, mình mới đi về rời khỏi cái trần tâm. Chứ nếu mình thả ra, mình không có làm cái đó, thả ra thì nó ở ngay tâm như nó ở đâu. Tệ lắm, nó chạy xuống gan. Đúng không? Nếu mà nóng giận quá thì nó chạy luôn xuống gan, chứ nó không được ở ngay chỗ cái tim đó. Bình thường
để nói về cái tập và cái hồn của mình đó.
Bình thường cái hồn của mình nó ở ngay cái tim phàm á, thì nó có những cái tánh phàm á. Bây giờ mình muốn dứt khoát nó là mình phải dời nó đi lên. Mà muốn dời nó đi lên là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, trụ cái điển trên bộ đầu. Thầy nói có hai gan mà, có hai gan mà đi mấy chục năm chưa đi tới. Hiểu không? Hiểu không? Thầy không nói không? Tại sao không nói có hai gan?
Từ cái tim đó lên.
Từ cái tim mà lên tới mặt trời là có hai gan à. Mà đi mấy chục năm đi không tới. Là tại vì mình không có điều chỉnh cái hành trình của mình như nãy thầy nói. Mình chạy theo ngoại cảnh nhiều á. Mình không chịu đóng cửa, mình mở cửa ra coi không à. Coi ở ngoài có chuyện gì hay.
Thầy nói là mình tu luyện mấy chục năm mà từ cái hai gan, cái tim nó đưa lên.
Đó, đi ông tới anh ra làm sao dứt khoát trần tâm, thì lúc đó mình ở ngay trần tâm hoài chứ đi đâu làm sao dứt khoát được. Si on veut trancher net avec le cœur profane, il faut savoir concentrer son énergie et s'élever vers le sommet de la tête. Maître a dit il y a que quelques centimètres et des fois on a mis plus de 10 années, on n'arrive même pas entre le cœur profane et le cœur spirituel. C'est parce qu'on s'oriente toujours vers l'extérieur, on ne ferme pas la porte terrestre et on n'invoque pas assez pour amener l'énergie au sommet de la tête. Mình ra đâu có dứt khoát trần tâm được. Mình dứt khoát được cái trần tâm, cái điểm mình trụ ở trên bộ đầu á, lúc đó mà cái điểm thanh mình nó mới hòa với thanh khí của làn con vũ trụ. Et à ce moment-là, notre énergie pure va s'harmoniser avec l'énergie de l'univers. Còn nếu mà mình ở dưới cái phàm tâm hoài thì đâu có điểm thanh đâu có hòa được với bên trên. Dứt khoát cần dứt khoát tâm tu tự phát ra, thì mình lên tới đó thì mình mới dứt khoát mình tu, cái hào quang mình nó sẽ phát ra.
Tâm tư là sao, là vào mấy mình cái tâm mình tu là sao, tự phát ra.
Dứt khoát tâm tư là mấy cái tâm phạm của mình ở dưới này suy nghĩ đủ thứ chuyện á, buồn vui giận hờn rồi đó, cái tâm tư của mình á, hiểu không? Mới làm người tại mặt đất này hay ôm lấy hận thù là sao? Đáp: thưa, tại mặt đất này chỉ mơ mắt nhìn tới mà đi, cho nên có cảnh mạnh hiếp yếu tạo hận thù, gieo khổ cho nhau, máu đổ thịt rơi mới chịu thức tỉnh. Đến khi biết được nhân loại đang chung sống trong một nguyên khí của trời đất thì mặt đất này sẽ được yên vui. Thức tâm mới rõ đạo mùi tiếng, sáng suốt minh tâm mới được yên, quy một tình trời không náo động, thực hành thanh tịnh tiến triền miên. Mặt đất này chỉ mơ mắt nhìn tới mà đi, chỉ có nên có mạnh hiếp yếu tạo hận thù. Mạnh hiếp yếu tạo hận thù là sao?
Les plus forts écrasent les plus faibles et ça amène des rancunes.
Tạo khổ cho nhau.
Ouais.
Bây giờ ai đang làm chuyện này nè?
La Russie contre l'Ukraine.
Mạnh hiếp yếu.
Ouais.
Gây khổ cho nhau. Tạo hận thù. Máu đổ thịt rơi.
L'image exacte. Mm-hmm. En deux mots, hein, thầy trouve des mots vraiment très raccourcis. Hein. Wow.
Donc, c'est-à-dire les puissants et oppressent les faibles. C'est ce qui se passe en ce moment. Ils sèment la souffrance de tout le monde. Le sang coule et la chair tombe. C'est les scènes qu'on voit en ce moment. Người ta mình thấy nó ngu muội dễ sợ. On voit bien l'ignorance des êtres humains. Ils croient que cette vie est vraie. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui attend à la fin. Kết quả sẽ như thế nào, nó không hiểu. Nó tưởng là trước mắt là thắng. Thê thảm lắm á. Les dépôts de plaintes s'amassent en enfer. Et quand le jour viendra, il faut régler tout ça. Mà nhiều quá thì nếu mà ít á thì nó được làm cái gì, mà nhiều quá thì nó bị gì? Quand il y a trop de plaintes, où est-ce qu'on va? Et quand il y a peu de plaintes, où est-ce qu'on va?
Trop de plaintes.
Donc c'est perpétuité.
La solution finale.
Còn nếu mà ít,
la possibilité de se réincarner pour se racheter.
Réincarner thành cái gì?
Peut-être en animal, en végétal ou même en minéral.
Thành bò. Bò, mấy người lãnh đạo sai chết thành bò. Thành con bò.
Thầy lấy tê bò aussi.
Bò là tại vì mình làm ác quá rồi bây giờ mình phải hy sinh xác thịt da gì hy sinh hết, cái gì nó cũng lấy nó xài hết trơn. Mà nhiều kiếp chứ không phải một kiếp cả không đủ. pour des dizaines d'existences de bœuf, pour payer tout ça. Quand on est leader, mais on a emmené les gens dans un mauvais chemin.
On est responsable.
Oui.
Mais leur existence ne dure que quelques années, non? Les,
ouais,
les vaches,
ça,
les bœufs.
C'est pour ça qu'il faut 10 existences de sacrifice total.
Oui, mais pour chaque existence, tu vois, ça dure, je crois, les bœufs, quelques années.
Ce n'est pas la durée qui compte. C'est le sacrifice à la fin qui compte.
Oui, oui, je sais. Oui, mais
il faut attendre qu'ils grandissent pour pouvoir les vendre. C'est là où ils vont sacrifier. C'est, en fait, on parle de sacrifice. L'existence, même si ça dure 10 ans, 20 ans, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le moment venu où tu dois te sacrifier pour payer. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la durée de vie qui est importante.
Non, ce n'est pas la durée, mais moi, quand j'entends le nombre d'années d'existence, je pense à la durée, c'est-à-dire chaque existence pour un animal, un bœuf, tout ça, c'est
non,
quelques
ça
mois,
rien.
Non
ça, être... ça n'a aucune importance.
Non, je sais, mais moi-même, je voulais comprendre combien de mois ils grandissent pour que... Tu vois, il faut des années ou non les...
Oui, il faut plusieurs années pour pouvoir vendre le bœuf. Hein, ils ne grandissent pas vite. Hein. Sauf si tu vends du veau.
Ah, oui.
Est-ce que tu veux manger du veau ou vache?
Non, je ne sais pas. Mais je voulais dire combien... Ouais,
si tu veux manger du veau,
années.
C'est plus tendre, donc on n'attend pas longtemps.
La chair est plus tendre, hein, c'est ça.
Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux manger, côte de bœuf ou veau?
Non, je, moi-même, je pose la question, tu vois, combien d'années pour qu'ils grandissent pour être tués après. Mm-hmm. Bon, bref.
Ça dépend de ce que tu veux manger, quoi.
Mà thầy nói là tại mình nguyện á, nguyện mình nó muốn. Mình muốn trả tại vì mình tội nhiều quá, mình không biết lấy cái gì trả, mình phải lấy cái sinh mình trả.
Thì đúng rồi, mình nguyện lên để mình trả mà. Mình hiện hy sinh nhưng mà mình ăn nó là mình lãnh đủ. Ăn nó cũng còn hờn ghét. Khổ vậy đó. Nó nguyện, nó hy sinh mà mình nó hy sinh rồi, mình ăn nó mình cũng lãnh nạn. Nhiều khi mình ăn thịt bò, mình ăn trúng mấy cái thằng leader mình đâu biết. Nhân loại đang chung sống trong một nguyên khí của trời đất. Cái đó thầy nói ra thì mình rất dễ hiểu không? Nhưng mà người ta không có bao giờ người ta để ý cái đó. Cái thức nó không có hiểu. On comprend pas qu'on vit tous car c'est le même souffle originaire du ciel et de la terre.
Ở thế gian ta thấy cái chuyện mà ăn thịt bò này là sẽ là routine, ăn giống như là một cách hàng ngày á, nó không có
tại quen rồi chứ gì, tại thói quen, tại hồi xưa
tại thói quen
mình lớn lên, hồi nhỏ mình cũng vậy, cha mẹ cho ăn thì mình ăn rồi. Cái ngon thì ngày nào mình
nói, ăn cái này bổ lắm, bổ lắm con ơi, mua thịt bò ăn bổ lắm.
Hồi đó thầy có kêu Siêu Lan ăn thịt bò mà sao Siêu Lan không ăn vậy?
Thầy ở Australia có à table có kêu tôi ăn, tôi có ăn à, ở Australia.
À, mà tại sao thầy bắt Siêu Lan với ăn thịt bò? Pourquoi je n'ai pas obligé Siêu Lan à manger de la viande de bœuf?
Il n'a pas obligé, parce qu'à table, il a dit il faut que tu manges, t'es pas, tu vois. Et c'est ce jour-là seulement, hein, il ne m'a pas dit de manger comme tu le manges.
T'as dit que t'es trop maigre, c'est ça?
Oui, à l'époque, hein, j'étais tout. J'en sais rien. Et moi, j'ai fait comme les autres, hein, à table, tout le monde mangeait, et j'ai mangé aussi. Et il a dit juste pour ce jour-là.
Et Sylvain,
oui.
des fois, tu ne vois pas que tu es en train de manger tes ancêtres.
Je sais.
C'est pour ça
qu'il
a dit tu dois manger ce moment-là.
Même si ce n'est pas mes ancêtres, c'est les amis, les êtres, tu sais, du monde. Hein. Tu vois?
Non, mình lớn lên thì bây giờ cái xã hội nó làm như vậy thì mình theo vậy thôi, chứ mình đâu có suy nghĩ hơn. Nếu mà mình không tu mình cũng đâu có suy nghĩ hơn, thì ngoài tiệm nó bán gì mình ăn cái đó người ta nói là thức ăn. On dit que tout ça c'est la nourriture, donc on se nourrit, c'est tout, on se pose pas de questions, surtout si c'est bien préparé comme en France, hein? C'est la nourriture. Thấy không? Tại mình tu mình mới hướng về con đường, mình mới tìm hiểu sâu hơn, mình mới nói ra, mình nói mấy thằng vegetarian thì nó anormal đó. Chỗ ông trời ông làm thức ăn mà nó không chịu ăn, nó đi ăn rau cải không. Thành ra thầy nói mình không có được mê chấp trong cái việc ăn chay ăn mặn là vậy. C'est pour ça il faut pas être intransigeant dans les régimes végétariens et carnés. Même si on suit un régime végétarien, on doit comprendre tout ça. Parce qu'on est passé par là aussi. Thành ra thầy mới nói cái thể xác mình là gồm cái gì. C'est pour ça maître il a dit notre corps est composé de quoi? Thầy nói cái thể xác mình nó gồm cái gì?
Hoàng Linh.
Không phải. Cái thể xác là le corps.
Le corps.
Il est composé de quoi? En simplifiant. Maître, il a simplifié.
Ah, c'est pas de tous les cadavres.
Một bộ xương với mấy kilo thịt thú.
Oui.
C'est un squelette avec des kilos de viande d'animaux. Hein? C'est notre corps. Un squelette avec quelques dizaines de kilos de viande d'animaux. Đúng không?
Ouais.
Rồi, nhỏ lớn, mình nuôi lớn này cũng như nhà thịt thú nhiều lắm á. Thành ra ông nói mấy chục kilo thịt thú là vậy á. Siêu lên mấy chục ký.
Moi, je pèse pas, heureusement, moins lourd que vous. Hein. Vous... qui sont peut-être oui mais peut-être ça ne veut rien dire non plus.
T'as moins de kilos d'animaux.
Sûrement vu le poids que j'ai. N'est-ce pas?
Yeah,
mais tu peux manger beaucoup et éliminer beaucoup, ça ne veut pas dire que tu manges moins que les autres.
Oui, c'est pour rigoler. De toute façon on a au moins des dizaines de kilos d'animaux avec nous. C'est bon, mais non. D'après la vision de maître, nous sommes que ça. Un squelette avec des dizaines de kilos d'animaux, de viande d'animaux.
Eh oui, moi, le chirurgien, après l'opération de mon genou, il m'a dit que je devais refaire mon muscle. Alors, je lui ai dit, oui, il y a des protéines végétales. Il dit, non, les protéines végétales ne sont pas suffisantes parce qu'il n'y a pas assez d'acides aminés. Vous devez manger de la viande. Je dis,
oui.
C'est non, moi, je ne mange pas de viande. Alors, surtout, il me dit manger au moins du poisson ou quelque chose. Voilà.
Surtout les tendons. Si tu veux renforcer les tendons, il faut manger les tendons de bœuf.
Ah non.
Hein? Ben, en ragoût, c'est très bon.
Ouais, mais ce n'est pas mon goût du tout. Eh ouais, c'est vrai, c'est compliqué, hein, parce que pour se renforcer, il faut d'après eux manger du poisson ou du poulet. Voilà.
Il y a un autre animal, peut-être tu peux manger pour renforcer ça, c'est... Mấy con đĩa biển, hein, kêu bằng gì?
Đĩa biển.
Mấy con đĩa biển.
Đĩa con hải xiêm mà, hải xiêm.
Hải xâm á, hải xâm á.
Hải xâm á,
là... Des fish de mer.
Les algues, les algues.
Non, c'est pas les algues.
Les concombres de mer.
Ah oui, concombres
de mer. Concombres
de mer, oui,
ouais,
c'est ça.
Hải xâm, hải xâm.
Concombres de mer.
Ça, c'est bon pour les tendons.
Oui, mais ça, on en trouve à tous les coins de rue, hein, c'est sûr.
Les concombres de mer, hein, ce n'est pas les concombres qu'on achète.
Oui, mais concombres de mer, on n'en trouve pas ici. Faut...
Je crois
aller où à San Francisco, non?
C'est cher, ouais. Hein, aux États-Unis, mais ici, je crois que tu peux aussi. Hein.
On peut en commander. Hein. Si on commande, on peut avoir.
C'est cher.
Personne n'achète.
Séché, ça se vend séché.
Et ouais. C'est quoi, c'est du vrai poisson, le concombre de mer?
C'est un genre de...
Mollusque
marin, quoi.
Ah ouais.
C'est animal, hein?
Oui,
parce, parce qu'il bouge, hein, il rampe.
C'est cher, hein, le kilo, c'est cher. Hein?
C'est très cher, parce que c'est rare.
Mais tu vois pas, il n'y a pas de sang, hein, ça. Il bouge, mais il n'y a pas de sang.
Cái đó ngon không vậy Siêu Lên?
Ngon chứ.
Ngon, biết làm mới ngon, không biết làm nó có ngon đâu.
Cái đó làm
chắc
gì ăn?
Nó dai dai.
Cái đó làm gì ăn?
Đem đi ngâm mấy ngoài, đem lại hầm.
Hầm á?
Hầm mà cũng như xào với bơ rô đó. Xào cho nó vô gia vị mới ngon.
Ở đó tôi có thấy con đó rồi, ở ngoài biển Vũng Tàu á.
Ah bon?
Oui.
Cái này khoe bảo cái thấy vậy mà mình mua mua từng từng mua
mình thấy dưới biển á, hồi đó mình thấy nó dưới biển á.
Cái này tốt cho là gọt số xì
á, nó gần được tốt lắm á. Bù đi tông đốn sẽ thấy nhanh sao,
nó cho nhờn á, cái đó là cho nhờn á.
À, có chắc nhờn á mình rồi thôi không có nói chuyện ăn uống nữa nha.
On n'y coupe pas, on n'y coupe pas, on revient toujours à la nourriture.
Hỏi cảnh thiên nhiên và cảnh nhân tạo có gì khác nhau không? Cảnh thiên nhiên sống động hơn cảnh nhân tạo nhiều. Thiên nhiên là cấu trúc bằng nguyên điển của trời đất, lúc nào cũng tinh vi và sống động hơn. Cho nên tu vô vi trong thực hành thì mới thấy rõ sự cấu trúc tự nhiên và hồn nhiên hơn. Đó mới trở về với đường đạo quân bình và tốt đẹp. Kể tự mình khai triển trí khai minh, rõ lẽ trời cao tạo được hình, tráng lệ nguy nga và lộng lẫy, hành trình lớn rộng quả là sinh. Vì question là xin kiếm réponse. Ai muốn hỏi gì không? Có thì qua câu
chuyện. Anh hai câu là rõ lẽ trời cao tạo được hình, tráng lệ nguy nga và quả lộng lẫy.
Tự mình khai triển trí khai minh, rõ lẽ trời cao tạo được hình là những cái mà cảnh mà mình thấy được á, những cái cảnh trước mắt hay là cái hình hài của mình cũng vậy, là do trời tạo ra, chỉ có ông trời tạo ra, cho nên mới nói là mình cấu trúc từ siêu nhiên là ông trời đó. Khi mà nói mình cấu trúc từ siêu nhiên là cấu trúc từ ông trời, chỉ có ông trời mới tạo ra thế gian, không ai tạo ra mình được. Il dit sur terre, personne ne peut nous créer, il n'y a que Dieu qui peut nous créer. C'est pour ça qu'il dit que l'homme est créé à partir du surnaturel, c'est Dieu. Chỉ có mình hiểu rõ là chỉ có trời cao tạo được mình. Cái cảnh ở dưới thế gian cũng vậy, cái cảnh ở thế gian nhiều khi cũng phải mấy trăm triệu năm mới tạo thành cái cảnh. Des fois pour façonner un paysage naturel sur terre, il faut des millions d'années. Pour faire pour façonner un site, un paysage naturel. Ce n'est pas facile de faire. C'est pour ça qu'on est émerveillé devant les beaux paysages. Tráng lệ, nguy nga và lộng lẫy, c'est tellement somptueux. Nguy nga, lộng lẫy, chỉ công trời ông mới làm được những cái cảnh đó thôi.
Ça dit comment nguy nga, s'il te plaît.
Nguy nga, c'est somptueux.
Grandiose peut-être.
Tráng lợi là sao?
Tráng lợi là đẹp á. C'est majestueux, grandiose, splendide.
Grandiose, oui.
Nguy nga, nó lớn rộng mà nó hùng vĩ á.
Hùng vĩ.
Hỏi, trực tiếp được xem sinh hoạt dưới đáy biển, mọi người sẽ có cảm tưởng ra sao? Đáp, thưa người được xem qua sinh hoạt dưới đáy biển, chỉ biết trầm trồ cái đẹp của hải sản. Còn người tu thiền tự cảm thức sự vui chơi của loài cá vẫn sống yên vui trong trật tự. Mọi hình thù duyên dáng đều có sự sắp đặt của trời đất, hoạt động theo khả năng sẵn có của muôn loài vạn vật. Thật là tươi đẹp và sáng chói tâm hồn của người tu. Kệ điều lành phát triển ở tâm tu, cảm thức trần gian một cõi tù, học hỏi không ngừng duyên tận độ, vui cùng trời đất chẳng còn ngu. Mình thấy ở dưới biển nó còn một cái thế giới khác mà mình không có thấy hết được, tại vì mình không có đi lặn xuống dưới. Và mình biết đủ thứ loại hết trơn, ông trời thiệt là ông đa dạng. Ông chế ra không biết bao nhiêu loại thú, bao nhiêu loại cây cỏ, san hô đồ dưới biển là đầy hết, đủ thứ hết trơn. Mà mỗi loại nó có cái cuộc sống riêng của nó, nó có cách sản xuất của nó, sinh sản của nó, nó có cách sống của nó, có cái cách trốn của nó. Et Dieu est tellement riche dans la création. Et dans le monde sous-marin, il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas tout. Et chaque espèce a une vie différente, un mode de reproduction différent, un mode de vie différent. Mỗi cái con thú nó là mỗi cái les coraux aussi sont un mode de vie particulier. Les végétaux marins, c'est pareil, c'est tellement riche. Je n'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'il peut créer. Nào, tạo quá là tạo vô cùng, không có biết bao nhiêu mà kể. Mà mỗi cái loại nó có cái trật tự sống của nó.
Nhiều ở dưới dưới sâu biển mà sâu á, có mấy con tép, mấy con gì nó sống mà nó đâu có thấy ánh sáng mặt trời đâu.
Super, incroyable. Jamais lumière de la lumière du soleil ne pénètre pas, c'est très très profond. Pourtant, il y a plein qui vivent.
Cái đó là cũng là một cái, đó cũng là một cái hình phạt.
Không hình phạt sao bảo?
C'est une punition aussi.
Ah oui, vivre dans l'obscurité totale.
Cũng như mấy con thú mà nó sống ở xứ lạnh cũng vậy, là cũng là phạt.
Ah d'accord. Ah, moi, je serai jamais un ours polaire, hein, je te préviens.
Khổ lắm mà, chứ không phải về đâu, sống ở nơi lạnh lẽo không có ai hết trơn.
Et heureusement qu'ils ont quand même la fourrure sur le dos, hein.
Cho một cái áo đề quề che thân thôi. Mấy con
dans l'obscurité, ça doit être dur, hein. C'est vraiment dur. Jamais voir le moindre petite étincelle de lumière, c'est incroyable pour nous. Et nous attirons vers la lumière, ça doit être un truc terrible. Pourtant, ils vivent.
Khi mà nó không có thấy được mặt trời, thì nó không thấy được cái gì. Quand il ne voit pas la lumière du jour, du soleil, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il ne peut pas hưởng được cái gì.
C'est thanh quang.
Thầy kêu là cái gì? Khi mà mình không có thấy mặt trời là mình không có thấy được cái gì.
Ánh sáng phải không?
Dương khí.
Dương khí.
À, dương khí.
Dương khí.
L'énergie positive.
Ok.
Ánh sáng, dương khí.
Không có thấy mặt trời là không có thấy được dương khí. Cho nên mấy cái nhà, mấy cái hầm mà không có cửa sổ là thầy nói nó không có dương khí.
Right.
Không có dương khí thì âm khí nó trốn ở trong. Khi mà dương khí không có vô là có âm khí.
Right.
Còn gia pa l'énergie gió thì gia l'énergie yin. C'est comme dans les souterrains. Dans les sous-sols.
Sous-bassement.
Mà mấy cái âm khí á, thì nó thích sống mấy cái chỗ mà nó không có dương khí.
Ouais. Ils ont peur du sol, de la lumière.
Ouais, ils ont peur de
ils sont anti-lumière. Ils ont peur parce que ça les détruit comme Dracula.
Tu vois trop de films.
Non. Qui n'a pas vu Dracula une seule fois dans sa vie pour trembler? Hein? C'est pas tout le temps.
Ouais.
Et, comment ça... Roger, tu nous parles... Comment tu as rencontré Trahé, qu'il a parlé des Dracula, s'il te plaît, c'est tellement rigolo, tu peux nous en parler?
Oui, non, mais ça c'est en 1989, ouais. Lúc mà mình gặp thầy, mình muốn hỏi riêng thầy, đúng không? Tại vì lúc đó là mình ở nhà ngũ quỷ, đúng không? Là bà xã bà bị phần âm nó phá. Là lúc đó mình không biết hỏi ai hết á, mình hỏi bạn đạo cũng không có trả lời cho mình được. Thành ra mình 1989 đó mình đi mình hỏi thầy. Với lại con nhỏ xíu nó lúc mà nó ngủ lúc đó nó có 3 tuổi à. Nó thấy một cái bà trắng thiệt trắng mà nhỏ xíu như đứng sát ở bên giường đó. Rồi có khi cắn chân nó nữa là mình vô cái phòng đó mình nổi da gà hết luôn.
Elle avait des dents comme ça.
Nó con nhỏ nó có 3 tuổi nó nói bà có cái răng nanh gì nè. Nó kể cho mình nói ơi mày nằm mơ mày giống như là nằm mơ vậy thôi nhưng mà mình nói cho nó yên vậy chứ mình nổi da gà. Rồi xong mình hỏi thầy mới nói lúc mà mình hỏi thầy mới nói là Dracula.
Il y en a combien, il a dit?
Thầy nói ở bên Âu Châu lúc đó là có 150 con. Mm. 150 con Dracula đó nó vô mấy người mà celibate đó, mấy người mà độc thân á, nó vô nó ngủ với mấy người đó nó hút dương khí hết, là cái mặt người ta xanh lè hết đó, tái xanh đó. Mm. Mình hỏi làm sao con bắt mấy con đó? Thầy nói mua cái hũ cái đốt cái đèn cầy để trong cái hũ, cái mình nhìn cái hũ thấy không, thấy nó lại nó ôm cái ánh sáng đó. Cái mình lấy cái nắp mình đậy nó lại cái quấn băng keo đem đi chôn. mình cũng mua, mình cũng đi mua. Con nói con sợ quá, giá tỷ cho nó bể cái hộp. Cái hộp ra nó trả thù cho. Thầy nói không có đâu. Không, mình cũng mua, mình làm mình đem về nhà, thầy nói là mua cái hũ đó về nhà đó, cái phòng nào mà lạnh nhất á. Cái phòng nào mà lạnh nhất mình để trong đó. Đúng không? Rồi mình cũng mua, nhưng mà về mình suy nghĩ lại, mình nói dù cho nó là con quỷ đi. Đúng không? Mà mình làm gì mà mình nhốt nó cả ngàn năm vậy, tới khi nào cái hũ bể thôi là cũng còn ác ra, mình không có làm. Mình phải chịu sống qua cái cảnh vậy thôi.
Tu peux dire en français pour les amis.
Si l'histoire, c'est à l'époque que ma fille, ma deuxième fille, qu'il avait vu une forme d'âme blanche comme ça, qui est à côté de son sentier. Il a les deux canines comme ça, il voulait mordre son pied. Et elle a pleuré, et quand je rentrais dans la chambre, j'ai le chair de poule, tu vois. Mais j'ai dit, oh, tu fais cauchemar, c'est rien du tout, tout ça, mais je ne sais pas à qui j'adressais, aux pratiquants, ils ne peuvent pas m'expliquer. Et en 1989, le jour de l'an, là, à Choisy-le-Roi, j'ai demandé au maître, le matin, il n'y a que moi et lui. Et j'ai ouvert, en sortant, j'ai dit, est-ce que c'est arrivé comme ça? Elle a dit, c'est Dracula. Il a donné le nom, il a dit, en France, en Europe, il y en a 150 Dracula, tu vois? Et ils vont coucher avec les célibataires, les gens célibataires, ils absorbent toute leur énergie positive, et eux, ils deviennent tout pâles. Et elle a dit, si tu veux le rattraper, je vais te montrer comment tu vas le rattraper. Elle a dit, tu achètes un bocal, tu vas mettre une bougie dedans, tu as allumé et tu vas voir, il va attraper la flamme, et tu vas fermer le couvercle, tu mets du scotch et tu vas l'enterrer dans la forêt. Et moi, j'ai dit, mais si le bocal va casser, il va se venger de moi. Elle a dit, non. Et j'ai demandé, est-ce que je le vois? Tu vois, le Dracula, elle a dit oui, quand tu vas fixer, tu vas le voir. Et j'ai acheté le bocal, tu vois, et maître l'a dit, il faut que tu rentres dans la chambre la plus froide, et tu fais ça. Et moi, je l'ai acheté, j'ai préparé, mais j'ai peur quand même. Hein. Et finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit, malgré que c'est un démon, tu vois, mais s'il va enfermer dans le truc, c'est pas bien non plus. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est ça l'histoire, mais en 1989, c'est là, l'année 1989, lúc đó, cái khóa mà sống chung ở Auberge de Jeunesse. Auberge de Jeunesse à Choisy-le-Roi. Cái đêm đó, tại khi mà mình tới cái mình học khóa 3 ngày, cái ngày thứ nhất á, mình không có dịp gặp thầy, ngày thứ nhì mình không có dịp gặp thầy, mà ngày chót á, mình nói nếu mà mình không có hỏi thầy á, lúc đó mình ân hận lắm. Thấy không? Ra nguyên đêm đó mình cái đó là đêm giao thừa của Pháp, ai cũng chơi đồ tùm lum la hết. Cái một tay á, sáng sớm cái mình thức dậy sớm, bạn đạo thì ngủ hết, mình đứng ở ngoài mình chờ thầy ra khỏi phòng, mình biết sáng nào thầy cũng đi ra hết. Thầy vừa ra mình mở cửa mình đi ra nói chuyện với thầy.
Papa?
Oui.
Papa?
Oui.
Mais du coup le vampire il est venu me voir, mais pourquoi? C'est un pédophile? T'as pas enfermé le pédophile dans le bocal?
Quoi?
C'était un pédophile? Pourquoi il est venu me voir le Dracula? Moi j'étais un enfant.
Un pédophile.
Oh là là.
Non, c'est une femme, c'est une femme.
Ouais. J'ai rien compris. C'est quoi pédophilie là-dedans?
Parce qu'elle est venue me voir moi, normalement, si elle va absorber les célibataires, coucher avec ou je sais pas quoi, j'ai pas compris, mais moi j'étais une enfant.
Ouais.
Pourquoi elle est venue me voir alors, moi?
Elle n'avait que 3 ans.
Ouais.
J'étais petite. Je m'en rappelle encore, hein, et quand j'y pense, j'ai les frissons encore. Hein.
Mais il n'y a rien à voir, c'est pas, on parle de Dracula en général, c'est pas simplement les Dracula pédophiles.
Oui.
Mais Delphine, parce que tu es précoce.
Parce que j'ai pas tout compris quand papa il a expliqué qu'il allait voir les célibataires, il faisait quoi? J'ai pas compris. Hein.
Non, c'est mec, c'est mec qui a dit ça. C'est mec qui a dit ça avec moi.
Mais en fait, les enfants, ils ont encore, ils peuvent voir encore l'autre monde. Les enfants, tant que la fontanelle
n'est pas fermée.
N'est pas fermée, ils peuvent voir. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rappellent pas.
Moi, je m'en rappelle bien ça, hein, par contre.
Ouais.
Elle était horrible, elle m'a fait peur. J'ai encore des frissons quand j'y pense. Hein.
Ah, bon
oui. Ah oui, oui, oui. Ah, oui.
Tu te rappelles à 3 ans, c'est bien.
Exactement, je me rappelle exactement à quoi elle ressemblait, exactement comment elle est apparue, exactement tout.
Parce que les
problèmes... Elle est revenue par la suite?
Non, non, mais le lendemain, j'avais vu comme un petit esprit aussi qui a marché le long de mon lit. C'était un peu bizarre.
Shelley aussi, elle avait vu... un être comme ça, elle m'avait raconté, petite aussi, ma fille. Elle a eu peur la nuit, elle a pleuré aussi. Et quand je suis arrivée, elle était sous la couverture et m'a dit aussi qu'elle avait vu un être qui n'avait pas de pied et qui lui parlait comme si ça résonnait au loin. Et elle m'a dit, après, elle a vu partir en volant sans pied. Et pareil, en blanc, avec pareil, le même descriptif un petit peu, j'en avais parlé à mes parents. C'est pas... voilà. Je sais si c'était un Dracula ou non, mais Dracula. Aussi voilà, un être voilà.
En fait, si tu ne vois pas, tu fermes trop tôt et après il va sauter sur toi, hein. Si dans le bocal il n'est pas encore arrivé, tu fermes. Ah, tu avais voulu faire le malin, hein.
Mais n'empêche, au Vietnam il y a beaucoup d'histoires comme ça, il y a des gens qui sont passés en mer pour capturer les fantômes et les démons. Ils ferment dans les pots.
Mình đâu có Dracula, nó chắc còn
tên khác. Dracula, mais quỷ, nó cũng có nhiều lắm. Mấy ông thầy gì đó mà nhốt mấy con ma trong mấy cái hũ, rồi cái ngày nào mà ta phá cái nhà, nó mấy cái hũ nó disparaît. Tous ces démons dispersés dans la nature, c'est terrible. Enfin, bref. Non, mais ça existe, on rigole, mais on croit, c'est difficile, mais tout existe. Heureusement qu'on ne voit pas tout, hein. Si on voyait tout, on aurait peur tout le temps.
On rigole pour décompresser, c'est nerveux en fait. Hein.
Tout à fait. On n'est pas tranquille le soir quand on est tout seul dans la chambre, si on se souvient des histoires de Dracula, je ne te dis pas qu'on bouille.
Mình nhớ tới ma, thầy nói mình nhớ tới ma, thì ma nó tới.
Ouais, on ne voyait mieux, on ne les fréquente pas. On ne les fréquente pas.
Non, mais de toute façon, il faut passer par là, tu vois, pour fortifier cái gì cũng vậy đó. Cái cuộc sống của mình, đó, mình phải đụng chạm với khói trượt nữa. Mình phải học qua những cái bài đó bề trên sắp đặt, chứ không phải mình muốn đâu, cái hoàn cảnh. Bởi vì thầy nói hoàn cảnh là ân sư, cảnh đời là bãi trường thi. Mình nhiều cái hoàn cảnh mình không có muốn, mình không có nghĩ tới, tự nhiên nó về trên tạo ra cho mình ngộ được cái hoàn cảnh đó để mình đụng chạm, để mình thức tâm, để đẩy lui về sự thanh tịnh thôi.
Cái đó là trong vòng trật tự.
Rồi.
Người nào phải học bài đó là học bài đó, người nào không học bài đó là không học bài đó thôi, là trong vòng trật tự.
Nhưng mà không học bài đó kiếp trước hay là học bài đó kiếp sau cũng vậy. Không, cái bài gì, cái bài gì cũng phải qua hết.
Kiếp này nếu mà không học thì cũng phải học, là học ở chỗ nào? Même si on voit pas de fantôme dans cette vie, on doit passer l'épreuve, mais comment?
Après la mort, tout le monde doit...
Non.
Il faut se dire qu'on est quand même des fantômes. Nous aussi, on est tant qu'on n'est pas évolué, on est des fantômes.
Vậy, không phải vậy. Khi mà mình tu khá mới được học bài đó, chứ tu dở không được học đâu.
Tại nếu mà tu dở học bài đó đứng tim á, nó sẽ phải ta vọt với nó aussi, ça dépend les capacités. Des fois, on a tellement peur quand tu vois des choses comme des choses terribles et tu ne supportes pas, quoi.
Tu khá là sao? Là khi mình mở được cái quỷ môn quan á.
Quỷ môn quan là cái gì bảo?
Quỷ môn quan á, mình qua đó là mình gặp cái gì mình cũng sợ hết trơn á. Cái đó dùng cho
cái
mình.
Cao lắm hả Bảo? Cái đó là trên cao á nha, chứ không phải thấp hả nha?
Ngay trước ngực mình nè.
À, trước ngực.
Mà cái đó mình phải tu khá mình mới mở được cái chỗ đó. Mà khi mà mình qua cái cửa đó đó, là mình thấy cái gì mình cũng sợ hết trơn á. Mà dù cho mình gan cách mấy gan mình đó, mình không sợ ma gì hết. Nhưng mà tự nhiên mình phải sợ.
Là cái này qua... thầy có nói
Wadoguan, c'est la porte des
démons.
La porte des démons, ça s'ouvre au niveau de notre poitrine. Et quand on est léger, on arrive à ouvrir cette porte-là. On doit passer par cette porte-là. Et en passant par cette porte-là, on a peur de tout. La moindre petite chose nous fait peur. Bên kia, tại sao mà lúc đó mình gặp cái gì mình cũng sợ hết. Nghe cái tiếng động gì nhỏ mình cũng sợ, hay là đi ngang mình thấy cái gì mình tự nhiên mình sợ.
Thầy dit que même quand il est dans les
water,
il a peur aussi.
Oui, il a peur. Tại sao?
Il a peur.
Cái đó để gì? Pourquoi, à quoi ça sert?
D'avoir peur.
Oui, de cette porte des démons. Để làm cái gì? Cái quỷ môn quan nó dùng để làm cái gì? Không có cần phải học gặp Dracula thiệt. Tới đó sẽ gặp, nhưng mà không phải gặp ma, nhưng mà tự nhiên phải sợ. Để gì?
C'est une étape obligatoire.
Tại sao nó dùng để gì? Étape mà nó dùng để làm cái gì?
Để mỗi, như mình cái xuyên qua. Mình xuyên qua.
Không phải xuyên qua để làm gì? Đạt được cái gì?
Đạt được thanh tịnh.
Không phải vậy.
Để học bảo. Dũng.
Không phải vậy luôn. Nên có một cái.
Est-ce qu'il faut qu'il passe par là et après il n'a plus à revenir?
Không phải vậy luôn. Là kẻ hung quá hiền.
Hung quá hiền.
Ah, kẻ hung. Le méchant.
On va transformer les méchants en sages. En
oui.
Même si on est très méchant, on a peur de rien.
Oui.
Et à ce moment-là, on doit apprendre la peur.
Ah, c'est pour nous finalement. C'est pour nous.
Ça adoucit.
Ah d'accord. C'est pour nous.
Ah oui, c'est bien pour nous.
C'est pour nous. C'est pas pour le fantôme. C'est pour nous.
Non, non, il n'y a pas de fantôme.
Ah, il n'y a pas de fantôme.
Mais ça nous fait peur.
Ah. Donc on est méchant, on va devenir sage en ayant eu peur.
On vient d'où, oui, parce qu'on a peur de tout. La moindre petite chose nous fait peur. Donc même si on est froid, on est méchant, on a peur de rien. Mais à ce moment-là, on doit apprendre la peur.
Ah d'accord. Ah ben dis donc, on a appris quelque chose de très très important grâce à Roger. Sinon, on n'aurait pas l'occasion de parler de ça. Parce que j'ai entendu le Rimongwang, j'ai entendu.
Oui,
Rimongwang.
J'ai entendu ça, mais je ne voyais pas l'utilité. Je dis, c'est un truc de plus qu'il faut voir, mais je n'ai pas compris que grâce à la peur, on va devenir meilleur.
Kẻ hung quá hiền thì mình là
người giữ. Hung quá hiền à?
Mình đã thấy thế gian là mình người giữ không, không có người nào hiền hết trơn á.
Quỳ quỳ.
Phải cho qua đó rồi mới hiền.
Hey, quá bảo. Hey, bravo, bravo. On a appris quelque chose. Hein. Et c'est facile à retenir. Ces trucs-là, c'est facile à retenir.
Hung quá hiền.
T'as vu, Roger, t'as été très utile.
Kẻ hung quá hiền.
Non, il faut remercier Bao. Il nous avait appris des choses.
Oui.
Ben oui, ben forcément, mais grâce à ton départ d'explication de ce que tu, vous avez vécu dans la maison.
Non, grâce à ta question. Ben oui, il y a le début à tout. Grâce à ta question, tu veux que je développe, et puis Bao l'a contribué. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme ça.
Ben c'est,
juste ce moment-là, on devrait parler comme ça.
C'est des échanges.
C'est des échanges. Pour notre avancement dans la spirituelle. Cái sự đó là không nhờ chị Nguyễn hỏi là mình không có nói, mà mình không có nói là anh Bảo anh không có phân tách ra rõ hơn nữa là mình chỉ trao đổi để học hỏi thêm thôi.
Rồi câu số nhập định nghĩa là gì? Thưa, nhập định là nhắm mắt trong lúc tham thiền không còn nhớ một mảy may nào của cuộc sống hiện tại, tự nó tỏa ra chiều sâu bao la lớn rộng của trời đất. Chỉ có phóng lên cao chứ không còn kéo xuống nữa. Cảm thức vô sanh không còn sợ chết nữa. Yên ổn trong thanh tịnh. Thích thiền hơn là thích động. Kệ chẳng còn nhớ tưởng mong lung động. Thức giác không còn nghĩ nhớ trong. Quy hội duyên trời chung một mối. Một lòng tu tịnh chẳng cầu mong. Rồi có gì hỏi không? Question, c'est la dernière question. Adrien, on va aller voter.
Oui, bon, on y va.
On va essayer,
c'est fait.
On va pas
laisser
passer ce truc-là.
Allez. Merci Anne aussi pour la traduction en français. Merci beaucoup merci Anne. Beaucoup tu tous. Traduis beaucoup pour nous. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.